Bây giờ giảng lý dưới chân thầy của cuốn 2, tức là cái băng thứ 2 đó, mà tới cái phút thứ 16 này, cái này là chương 6.
Thứ 3 là mở về cái mức luân, để nhận được cung thứ 4, mở về cái thủ tục kỳ điều hòa, người cung thứ 5 mở về khoa học, và người cung thứ 8 mở về làm phương đạo. Thì cung thứ 7 là mở về sự chứng kiến và nghi lễ, là lý giả. Lâu hào đưa trên đường giữa đất đàn tổ và đất mơ, Maria thì thuộc về nhớ Sát-ri-đa, tức là người quen nhiên như các vị quan tòa, các pháp gia, các chính trị gia và các tiến sĩ. Cái đạo đuôi trên đường của Đức Đời Tát, Đức Trời, tôi không nghe bị thuộc hồi.
Ừ, cái này là...
Nhà tiền giáo, các vị giáo chủ, các nhà tải, các tôn giáo. Còn có tên năng chung chánh lại nữa, mỗi cung đều có đặc tính của nó. Trong đó mỗi cung là Đức Đế Quân và Vinh Đạo, Đức là Cả Lâm. Dương vị đó luôn có nhiều Đức Thầy, tức là đấng tôn quân ấy vậy. Mặc dù tôi được cung tướng gì không phải bị bắt được, phải là đại tử của Đức Đế Quân của Đức Liên, cũng có tên đại tử của Đức Thầy. Đơn qua cơ nữa, Đức Thầy, Đơn qua cơ vẫn là đại tử của Đức Đế Quân của Đức
Liên,
là giả. Mãn con đường dự bị.
À, bây giờ là chương 6, không phải chương 6.
Đóng Ấn Độ cho ta biết bốn con đường chánh đại có thể đưa người đến Phật nhập môn. Đóng ấy còn thế rằng, khi có người thay đổi, đặng mục đích cuộc đời mình làm nhà tuần gần với những bậc đã để trên cho người đạo. Nhưng mà ngày mở mắt cho người đời thấy đặng thì vinh quang sự đẹp của nó, cũng như sự cần ít phải tư hành vậy. Ảnh hưởng của vị đệ tử cấp cao không phải do lời nói, mà là sự rung động của uy chúa ra cách mình, đây là một mãnh lực vô cùng to tát. Có nội người ta hoàn toàn công nhận điều này, nơi đây có nhiều nhà sư cao thấp đủ hàng, tất cả các ít nhiều người ta gọi là những guru hay là tôn sư. Mỗi những guru vừa có đệ tử riêng này dạy họ triết lý, có khi bắt họ đọc câu thần chú hoặc chân ngôn để mà tham thiền hay dạy họ cách vô đà. Cho nên là cách điện đạo đến rồi gọi là vô già phải là giả. Nhưng đó chẳng phải là điều giúp đỡ các lực nhất, điều trọng đại là đệ tử ở gần tôn sư. Nói tâm chương là một tu giao, một phán khi ta mà thì đệ tử của nó đi theo. Chứ các vị đệ tử của Đức Chúa Giê Tư cũng đi theo Ngài đến thành Palestine vậy. Nói tâm chương thường tụ không đi đâu thì các đệ tử của Ngài bao quanh Ngài, ngồi dưới chân Ngài, chụp nghe lời Ngài nói. Không muốn được. Nhưng có người này ít nhờ lời giải hơn là điểm lực của Ngài chúa rãi xung quanh. Cho nên chẳng phải là từ những vật mà rất là khoa học đẹp. Những thể cao của tâm tư cũng động mau và mạnh hơn các thể cao của đội rất nhiều. Bởi vì những người này mới bước chân vào đường đạo bị nhiễm sự rung động các màn của trần thể ở đâu, cần phải dứt bỏ hoàn toàn những tâm tư những dục tình và những tư tưởng xấu xa. Họ phải tự huấn luyện bản ngã, tìm thấy chỗ dở chỗ hỏng của mình rồi nhất định của chữa để tăng cường nền chất hành. Cho đến lại hội quyết chữa để tránh thành. Thường thường đó là một công trình năng đẳng và cố gắng. Nhưng nếu đội trưởng được ông dòng tôn sư thì sẽ nhờ ảnh hưởng tốt của Ngài mà tiến triển trên là đạo đức một cách dễ dàng. Vì tôn sư đã mở đức đó và đã trừ tật xấu đó rồi. Thần lực thanh cao của Ngài luôn luôn ảnh hưởng đến đội trưởng này và đem kiến cho tâm đệ tử cùng đoàn việc với tâm thầy. Đó là một chú mũi đất phổ thông bên qua bửa lọc. Hai quả lắc đồng hồ để dần ra thì tự nhiên quả lắc mạnh cho hấp dẫn quả lắc yếu đến đâu địa của nó và làm cho quả lắc yếu tại đúng này. Cái tên mũi đưa đến cái đường gặp nên là đọc hay nghe là đối ứng nói về đó. Một người kia cái chuyện gặp nó là một vấn đề hứng thú. Nên tôi dịch này đưa đến thì trực giác tôi không thừa cơ hội lường để tìm hợp trên. Đó là trường hợp của tôi. Là lời lưu sơ. Nguyễn có giới duyên đúng do đến tay tôi liền nhất lên rằng nếu phải như có lợi là điều điểm như vậy. Nếu các đúng chân dân có thật. Và bằng lòng cho mọi người tận tụy các ngài cùng chia kết cho con người một chút ít hữu biết vô giá của các ngài. Chúng ta sẽ là người tôn của các ngài. Ta sẽ lượm là tối hay về chừng nào tốt chừng ấy. Từ hai tên chủ duy nhất của đời ta là phải có đủ những điều kiện cần thiết. Thật ra ta giao lý bằng lời hay là bằng cách truyền trung cho mấy triệu người. Nhưng không có những lợi đảnh trong lòng họ một sự có thể nào. Tôi nghĩ cái định của chính trị này là ở trong nhiệm vụ kiếp ra phải có học chân lý, phải có nhận thức phân tích đẹp của nó có trực tiếp mới có thể thu thập liền được thông tin này. Người của chúng ta để làm lạ khi thấy giả không tưởng thức hành những chân lý trong các thân học. Các thân học là một cái lối tuyệt nhiên nó dạy rằng những vấn đề có thể nói đời nhưng cũng như các bạn với họ. Với các bạn cho bằng nửa các bạn mỗi các thân học thì có nửa là các bạn trả lại đúng mấy câu này. Phải hướng thú thật nhưng mà không hiểu gì hết. Chúng ta hiểu rằng những thân học là bởi cô kia ta đã học đó rồi. Cái giả tết đã tạo từ lâu cô kia để ta càng tham khảo trong thân học thì nào. Từ ngày nay ta càng có thích nói chuyện ấy. Chúng nó là cái kinh nghiệm của ta khi ta đọc một tác phẩm. Có thể 20 năm bây giờ ta hãy đọc nó lại. Chúng ta thấy ta không hiểu nhiều hơn trước vì lẽ từ hiểu biết kiến thơ của phát triển của Hoàng Anh. cái thứ ba để dắt vào cửa đạo theo tiến độ là tự suy ngẫm các chút. Hay nói cách khác là một người kia có thể nhờ cực lực suy ngẫm nên biết rằng rằng nhất đều phải có một cơ tiến hóa và một con đường để đạt đến đó. Đạt đến nó, mặt hai là người tiến hóa tao phải biết còn nó. Hay nói chuyện vừa và đã kết thúc được như vậy, tôi đã tìm đường đi đến mục đích trên đường ấy chắc chắn, chỉ có vài người lữ khách mà thôi. Có nhà tu viện thì chắc cái tư mở nền bất hạnh là hay nhất. Bởi vì dành cho người chơi đấu giáo, tập quân đoạn, vũ trường tổ, chỉ có đức hạnh là cần thiết thôi. Thế là người không thích hợp nhất à. Theo nguyên bản của cơ đất giáo, sau khi chống tập hai tấn tấn, mà ngày nay ta cho là một bức, chỉ là bước đầu của nhà tu giả. Thánh Cư Minh nói rằng, cái trăm tạch có cao nhất thì cũng chỉ là một cái tấm tu cực mà thôi. Cái đặc thường của nó là chỉ làm cho người dễ là hỏi. Nếu cái thật là người chứng đáng hiểu biết về đang dụng mình để được giác ngộ trong tập thì cái gì? Ông trăm tạch thì thứ ba tức là tự làm thì nhẹ. Các bạn có nhớ lời thánh cô không? Nghe nói rằng, có một sự minh quyết mà ta thường cho người hoàn thiện chớ không phải dành cho kẻ khác. Cái thật nhắc người đến chưa nào? Nếu một người kia có tấm hình tốt trong người biết, nhưng không phải vì đó mà y trở nên khôn ngoan học. Rồi sau y sẽ có ít nhiều trực giác khiến y tìm đến người để biết, giống như gần một vị đệ tử tiên để tập mở cái con. Khi người ta cho rằng tập mở cuốn sách này phải tới 10 năm và nhiều kiếp mới được, người nào tập mở cái cánh mà không mở cái khôn thì một ngày kia cũng sẽ gặp đạo và ý rất chậm. Với y theo lời dạy của Thánh Kia và các trường hợp thì ngày giờ tu nhẫn mới tạo. Đến với cánh tầng trước, ta đến với cánh tầng dưới để được vào đàn đạo lại. Cánh thượng, cánh thứ hai, cánh hành tốt, bằng ai, âm lưu tờ đó. Đến với cánh tầng trước này, các tôn giáo gì có nói, nghe lên chúng ta giải hơi khá một chút. Với cánh phân thượng thì không có chi là, ta giải nghĩa theo danh từ của Ấn Độ giáo và Phật giáo. Cái bên này trùng nghĩa với sự cải tâm của bên Thiên Chúa giáo. Sự cải tâm cũng là người đệ tử phải đem phạm nhân nghiệp để cho nhân trên đường đạo thực tình. Tôi đối tử phải đem chân nhân nghiệp nhất nhất chân thần, chân nhân là linh hồn là phần tử của chân thần chắc mình khỏi tội chất là chân thần. Để đến ngự tại tội thường đây, chân nhân còn phải kinh nghiệm đặng biết và đặng lập lại những tội vinh động ở tội nếu mà chân thần vì quá thanh, không thể cứu thách để thông cảm đặng chân nhân phải tập biết rằng. Mình là phần tử của chân thần và mình được mục đích tấn hóa của chân thần nên mới chân đây. Có nhiều con người đã thành chân thì sẽ được điểm đạo lần thứ năm mà đắc quả chân tinh. Đây chúng ta thấy rõ hai trường, hai đặc trường của hai đường thế nào. Đó là thứ nhất, tự chân nhân nghiệp nhất với tầm nhân. Và chân nhân hoàn toàn chỉ tự động tầm nhân tất cả hành vi của chân nhân được đặt với những số của chân nhân. Tầm nhân đạo thứ năm, tự chân nhân nghiệp nhất với chân thần. Cái gì của chân nhân mà không hợp với chân thần thì sẽ tan mất mỗi lần chân nhân cứ phạm quá những chân nhân biết rằng thì cũng đến như đất thuận đấy ở trên trời xuống tới đây. Trên lễ trường đúng đại chân thần như là những kẹt xuống được nghiệp nhất một lúc với chân nhân. Khi con người đã trở chân tiên thì chân thần luôn luôn cảm hóa chân nhân để đi đến từ việc mất lòng vòng. Trong một trường hợp khác chân thần cũng xuống nữa, cũng như trường hợp của Achyon đã nói tên Nguyễn Levi de Achyon trong lúc vụ này lập nguyện với Đức Phật Chúa Tông. Con người lập nguyện cách này và cách khác đã thể trên, để tập mở tấm phân điện hầu thấy rõ điều đáng tìm hay không đáng tìm. Để các người ta thấy mình cần phải mở đức tánh của người theo lời kêu gọi của Đức Thầy. Là tánh thanh như thế này. Đặc biệt như nói chung dịch nó là không đắm mê hay lãnh đạm. Chữ không như thế này đây được Ấn Độ gọi là Vairagya, nghĩa là lãnh đạm đối với kết quả của đồng tác. Cái Phật Chúa Tôn không giải nó hoàn toàn y như vậy. Nên dùng chữ Pali Parikama để giải thích nó. Chữ Kama này là Kama. Cái Kama K-E-M-M-A hay là cái Kama là K-A-R-M-A luôn luôn có nghĩa là hành động hay là động tác. Chữ Vipari-Kama nghĩa là dự bị dần tác. Đó là yếu định đặc biệt để chủ bổn cần làm lành vì mến điều lành chứ không phải vì cái kết quả tốt do tự lành có thể đem lại cho ta. Nó một cần phải như đó. Thường người ta nghe giải nghĩa của lãnh đạm trước kết quả của tự làm là phải thấy hành bổn cần không cần lo nghĩ đến sự phản động của ta khác. Nhưng những bước chân thầy có nói với chúng ta ở đoạn cao như vậy, con phải làm điều lành, con không được làm điều ác dù phải ra thế nào. Nhưng con điều lẽ đó mà ta phải làm theo ý ta, bất kể cơ sự, làm cho ta rất cảm đến trở khác hay không, thì ta cũng có kết quả được làm xác định tự hành động tự nghe. do tại sơn chuông thân nghĩ đến cái kết quả đối mình mà lại quan tâm cực điểm đến cái kết quả đối với người. Cái tính từ ngữ thứ ba là cái hình tốt cực đều sáu kỹ, lực mà người Ấn Độ gọi là sát quan tập hiệp. Trên từ Bali của Đức Phật lực thì cái tính này gọi là upacara, có nghĩa là lưu ý chứ không phải là cái hành. Phải rèn tánh hạnh theo sáu cái lực này mà người ta cho là lực báo nội tế của những cái này. Chưa biết rằng nếu ta thiếu tham khảo thì đây sẽ thấy nhân từ của Đức Đế Quân của Trung Đông gồm Đức Phật gọi được báo ấy bằng những nhân từ này. Samo là an tĩnh nghĩa là trí tuệ vi phạm. Namo là tối thượng nghĩa là sát thân vi phạm. Uparatu là bình tĩ. Upita là chủ định. Samadana là tinh vô. Và Sada là đế tâm. Những ý nghĩa này, ta tức là ông Lưu Cờ, đã gom tiền kiếm trong các tự điểm chánh và theo nhờ Đại Đức Hòa Thượng. Phải có tựa là ông Hikaduvi Samadala Thero được cho. Thực hậu, những chữ này cũng ám chỉ cái đức tâm đặc biệt của thầy, chúng nó hơi sáng đối với được quan điểm cách với tâm thầy, sẽ đây gọi là đại trị. Tâm cách lại cho là phân dung bởi người cảnh lĩnh phải thoát khỏi dòng mạnh chế của tôn giáo.
Mà không
còn, và phải hoàn toàn phải bỏ ý niệm rằng phân tâm của các bạn là ai hết.
Ai muốn thảo luận này ngay?
Cái này
thảo luận lần sau. Ok, thôi mời em nói trước đi.
Nay là mình học cái gì?
Nay mình học chương 6, chương 7 đây.
Chương 6, 7
là
nói về cái...
Nãy tôi mới
post
lên rồi đó.
Nói về cái con đường tiến hóa, những đạo mà mình có sao? Đường tiến hóa, những đạo.
Thì cái chương 7 là nói về những cái đức tánh gì đó.
Đức tánh tức là những cái người mà gia đình như đạt tới cái điểm đạo tới mình thứ tư thì phải có những đức tánh nào.
Bây giờ là bốn có bốn đức tính là phân biệt, không ham muốn, hành kiểm tốt và bác ái.
Những cái đức tánh đó, đầu tiên là những đức tánh đó là và nó dành cho những cái người mà mới chuẩn bị để bước vào làm hàng đệ tử, phải không?
Được
diễn đạo lần thứ nhất rồi, phải không? Phải có bốn tháng đâu. Vì lý do đó là cái diễn mà với chân thầy mình nó đặc biệt dành cho những người nào mà thực sự chuyên tu theo chân học. Không, bởi vì thực sự chúng ta xuống cõi trần này, không? Mục đích là để tiến hóa. Bởi vì mình đã được gọi là con người rồi, chứ hầu như vô số tiền kiếp như Phật biết ngày ngày mà dạy cho ngày mà thịt lại cái bộ xương khô đó ha, cái cấm xương khô, cái núi xương khô ngày nó biết tiền kiếp. Phương Ngài cũng đã từng vô số kiếp trong các loài khác, theo con đường tiến hóa khác chứ. Nghĩa là về tiến hóa về tâm linh chứ không phải là tiến hóa mà đời sống vật chất như đặc biệt không? Nên chỉ tổ tiên như chúng ta tiến hóa từ cái con khỉ mà lên thiên đường. Cái này chỉ tiến hóa chứ mình, chỉ tiến hóa mà biết đoạn. Còn Đức Phật Ngài nó biết chuyện xa hơn nữa. Vô số kiếp Ngài cũng đã từng ở đâu ta. Nếu mà nói theo cái giới truyền của mình, của Ấn giáo, Bà La Môn giáo, thì con người ta nó từ một cái điểm liên quan, người nhập thế, người đi vào cái các loài sinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ ba, rồi đất, đá, cây, cỏ, cầm thú. Đó là một giai đoạn, như là có thể nói rằng nó là vô số kiếp, không tưởng tượng được. Được mà chính Đức Phật khi mà Ngài đã giác ngộ, Ngài đã thấy rõ cái điều này, đại số nhân loại trên trái đất, trên trái đất khi mà phải tiến hóa từ các loài đó đấy. Mà đến hôm nay chúng ta mà được có vinh hạnh nha, đã trải qua hơn nhiều số kiếp cho rồi, chúng ta đã có thoát được cái hồn khốn, thoát được cái thú để mà dẫn được cái ma mát, tức là cái trí, cái thượng trí, cái cơ gian bỏ đi, nhận lấy coi rằng vấn đề lúc bây giờ thực sự chúng ta mới bắt đầu đi qua. Chứ nếu mà chúng ta còn ở trong cái lầu thú mà chưa, chúng ta chỉ phát triển thôi chứ chưa tiến hóa. Các bạn trẻ không học về cái điều này nó quan trọng như thế đó. Con thú à, nó cái thần thức con thú nó chỉ có ác ma vô linh mà không. Không, đó là cái chân linh.
Anh
hai
đi về
anh
nói về bốn cái
ảnh
nữa đi.
Thôi nó thành ra bởi vậy nên mà đến cái giai đoạn này rồi là giai đoạn tiến hóa là chúng ta phải tu rồi. Nhưng mà tu theo thân học á thì chính cái vị như chân thành này, chính cái thế kỷ mà tôi có người chính này, chính đức thầy này ta đưa ra cái vụ này để mà giúp cho những người mà có cái lý tưởng, những cái người mà thực sự muốn tu ha, muốn tu muốn tiến hóa người này phải lấy cái cuốn mà lý tưởng thầy này làm kim chỉ nam để cho cuộc đời tu hành của mình, chứ không là để mà có thể tiến từ bước vào con đường đạo cho đến bước lạng đây. Thì anh chị em thấy nó là thú thường cái này, bởi vì thành ra khi mà hậu thông học mà làm rồi mà cũng như mà những cái chân giới chân thầy đưa ra thì nghĩa là nhất là ở phương Tây nha, từ Âu Châu qua Mỹ Châu là họ chấp nhận cái giáo lý này, cái giáo lý mà dạy cho chúng ta phải tu để mà đạt được.
Thế anh giờ anh đừng nói lung tung nữa, bây giờ anh đi vào chủ đề. Bây giờ tại sao hồi nãy đó thì là có nói cho có nghe một cái câu rằng là mình phải có hành trình tốt, nhưng mà hành trình tốt không thôi thì cũng không có đủ đó, tại vì mình chỉ có hành trình tốt thôi thì mình cũng không có đắc dụng cho mấy, thành ra mình phải mở trí, thành ra nó phải có cái hành phân biện đó, phải mở trí để mà mình trở nên mới đầu thì mình có hành trình tốt là bước đầu thôi, nhưng mà sau đó là mình phải mở trí để mình trở nên người hoàn toàn giống như là trong cơ đốc hay nọ đó. Nói thêm một cái vụ đó đi.
Bởi vì thật sự là phải bốn cái có tám căn bản mà của nghĩ cái căn thầy á, là mà tại sao mà lúc này chưa ra cái tánh phân biệt đầu tiên, bởi vì con người có cái trí, con người có cái trí thì phải tư duy, phải suy nghĩ. Chứ con thú nó không có cái trí thì nó đâu biết tánh của mình gì. Là con người có cái trí, vì lý do đó nên cái tánh đầu tiên á là chúng ta muốn tu hành liền thì phải học nghi muốn gửi cái tánh phân biệt này. Phân biệt là cái gì? Chúng ta thấy rằng nếu mà với cái hạ trí ăn với cái hạ trí thì chúng ta còn lầm lạc vậy đó, còn lầm lạc chưa thực sự mà phân biệt được đâu. Trong cái hạ trí thường bị tỉnh lường đó, mà cái hạ trí thường nó theo đường lý học, cái biểu tượng của đường lý học nó là con khỉ, nó là tờ thiên, là con người thú đấy, là con người thú. Chúng ta còn sống trong con người thú thì chúng ta thật sự cũng chưa có phân biệt. Bởi vì tại vì nó có phải là hai phép gì thành thông, nhưng mà nó đâu biết suy nghĩ, nó đâu biết phân biệt đâu, nó đâu biết cái điều ác, điều thiện là điều ác đâu. Nó coi, nó biết ma thì nó biết ma, chứ nó không biết là nó biết như vậy là đậu. Nhưng mà tạm tạng thì biết tạm tạng, chính là cái cây nhân của mình. Cây nhân của mình nó mới thực sự là có thực hiện cái tấm phân biệt. Cái cây nhân của mình là cái thượng trí. Chính cái thượng trí nó giúp cho người ta phân biệt được. Vì lý do đó mà hiện tại chúng ta còn tại thế, chúng ta chưa thực sự mà tu được thì đương nhiên cái tánh phân biệt này là mục đích là để chúng ta được kiểm soát, gọi là mind control là kiểm soát cái trí. Ta phải luôn luôn kiểm soát cái trí này, là cái hạ trí, là cái não bộ của mình. Bởi vì sao? Là bởi vì cái não bộ của mình nó có cái phản sóng á, trên đầu mình nó có phản sóng. Nơi đó nó chứa tất cả những cái tư tưởng cụ thể, nghĩa là mắt mình thấy cái gì nha, cái gì nó đưa vô đó là giữ đó để mình suy nghĩ cho tên mình rằng mình thấy cái máy vi tính thì cái máy vi tính nó nhào vô não bộ mình rồi mới giữ đó. Bởi lý do đó lúc nào mình cũng nghĩ máy vi tính chứ mình không nghĩ đến cái sự trừu tượng, sự cao siêu. À, đó, đó. Mà khi mà mình không nghĩ đến sự trừu tượng cao siêu thì mình thực sự chưa có tấn công được. Thế tôi có cái thêm một chắc là bạn thêm nha. Hôm nay chúng họ là Phúc hả? Họ Phúc. Chứ là đã ra giới thiệu ấy đi.
Bây giờ đó thì ở đây bốn đức tính cần thiết là phân biệt cái gì là không ham muốn, tức là không không ham muốn kết quả gì cho mình. Thành ra mình làm cái gì thì mình làm là chuyện mình phải làm thôi, chứ còn mình làm không phải mục đích để thu lợi, đó là cái không ham muốn. Nhưng mà ở trong này có giải thích cho em là mình phải muốn có mục đích tốt cho người khác, chứ không phải mình mặc kệ, tức là tài sản mình xả quá rồi mình làm gì làm bừa đi, mình không không cần biết tới người khác thì không được. Tức là mình phải muốn để có một cái phục vụ cho mục đích tốt cho người khác, còn đối với mình thì không quan trọng. Rồi cái đó là cái hạnh kiểm tốt với lại hạnh bác ái đó, thì cái chỗ này đương đọc giờ thì bây giờ để đi được tư để anh Huyền Môn anh đọc trước.
Các bạn nên biết không có lẽ nguyên luật phóng chiến gì tự tạc. Cái tư tưởng đơn chỉ là một cảm thấy an tĩnh từng từ là giúp đỡ cho bệnh chú và tự thân mà ra. Thế ta phải đem hết định tinh quý lực hướng vào một trung tâm lực. Nhân đó ta cần phải can đảm, rất là chức tinh là cái nơi đất thầy và ở nơi ta. Trong hai trường hợp này ta đã tránh về những nơi nhưng đức Phật chắc nghĩa và có thể được làm. Trong thẩm tưởng minh rất cần đức Di Lặc Bồ Tát của đức đối phương của tôi đưa từng nhấn mạnh về sự tồn tại của hai. Cái như vậy, Ezion Đức Thầy cũng thường thấy xem và lấy cái nền để ý nghĩa cái thật thân là Đức Thơ, bản nhạc. Có đức tính tình trước cho hết là bác ái chúng tạng gọi nó là Nô Nô Chạc Ba, nghĩa là chúng ta muốn giải thoát khỏi dòng tinh tử để hợp nhất chúng ta đạt. Cái thật sự đó là Thana Choma, nghĩa là tôi tự hay là thế đức. Còn có nghĩa là sau khi mở các cái tính khác cho người tại chỗ, ý muốn có cần được hợp nhất với đứng chúng ta hầu trở thành một cộng tác viên với này. Ezion còn nói rằng, tôi đã nói cho ngài nghe những lời của tôi tự tôi dạy tôi về ngữ tính ấy. Cái này mới khởi ra phần tính đại của nguyện dưới.
Đó, bây giờ thì là hết phần thứ nhất, rồi bây giờ sắp trở qua phần thứ hai. Phần thứ hai là bắt đầu chương 8 thì nói kỹ hơn về cái hành phân biệt. Hồi nãy là nói sơ 4 đức tính thôi. 4 đức tính là phân biệt, rồi không ham muốn, tức là hành giả đó. Rồi hành kiểm tốt. Và hạnh bác ái thì bây giờ nói riêng về cái hạnh phân biệt là nói kỹ hơn để tôi copy tôi bỏ vô.
Chúc tôi thầy ngắm một mặt thật và ngắm một mặt không thật chút nào. Tâm niệm tầm trâu tận đáy lòng, đạo đài gồm trọn ở bên trong, đào đưa vạn vật gom về một, đạo thuyết muôn loài đến cảnh thông những năm qua. Ông Đức Trời nói rằng, lúc này chúng ta khởi qua đồng đầu của Nguyễn dưới tinh thần. Đồng đầu trong bốn đức tính là tánh phân biệt. Thế thì người ta hiểu nghĩa phân biệt đây là phân biệt gì trơn lẽ giả, giết con người bước vào đường đạo. Hiểu như thế thực tế, nên ý nghĩa còn rộng hơn được và phải phân biệt. Chẳng những khi mới bước vào đường đạo mà mỗi ngày mỗi bước cho tới lúc cuối cùng, tức là lúc cách đạo lần giả. Duyên văn là The first of this qualification is discrimination, and this is unusually taken as the reasonable notion between the real and the unreal. This leads men to enter the path. It is this, but it is also much more, and it is to be practiced, not only at the beginning of the path, but at every step of it, every day until the end. Mấy ngày sau chết này chỉ rõ những nỗi khó khăn phải tránh cho một số con người. Khi đã thấy nặng để chúng ta và sự tốt đẹp của đạo lý, nên muốn để chân vào đường đạo, hầu bước cho ngày tất cả những người này đều thiện hảo, đúng đắn và cần mẫn. Nhưng thằng ông của họ lại không tuân kỷ luật. Họ tỏ rất nhiều ảnh hưởng của dư luận quần chúng, như tôi đã nói trước. ta cũng đừng có rằng nó loại mới bước qua khởi đoạn giữa cho tuần hoàn thứ tư và những người nào đó thực hành trong lúc vừa cái lúc này vừa gì thì điều đó có quá là rất dễ dàng đến cuối cuộc tuần hoàn thứ bảy. Cái tuần hoàn nghĩa là luôn tấn công thần tức là mưu dạng vật tinh linh với đại khai trong nữ màu của giải hành tinh mở giải hành tinh của nữ màu nữ luôn tấn công thần đi xuất nữ màu thì ta gọi là một cuộc tuần hoàn. Tức là hiện giờ vừa qua khỏi giữa cuộc tuần hoàn thứ tư là nghiệp giả, thì ta cũng đừng quên rằng những loại mới qua khỏi giữa qua khỏi đoạn giữa cuộc tuần hoàn thứ tư và những người nào đã thực hành trong lúc này được gì thì từ đó sẽ hóa ra rất dễ dàng đến cuối cuộc tuần hoàn thứ bảy. Bởi vì các lý trí của con người ấy đã sẽ mở mang ngay các lý trí của con người bây giờ tất cả các thể của họ đều đúng rồi, thì thần lực xung quanh họ đều giúp họ chơi thẳng tải lực với họ như bây giờ. Cái sự hưởng ứng sự làm của ta và đến thần lực đến của ta của chúng ta vừa là chậm chạp cũng là bản thân của ta tương lai cũng thuộc về ta nữa. Nhưng hiện giờ tất cả sự hoạt động với tính cách đạo đức thật là khó khăn vô cùng. Giao giới của tuần hoàn thứ năm, những người nào làm trở ngại mảnh lượt trong giới đức của ta thì sẽ bị đội ra giật chức của ta. Và xung quanh của ta chỉ còn là những người bạn đồng ý hướng mà thôi. Nếu vậy, khi có người ở vào cuộc tuần hoàn thứ bảy thì làm việc gì cũng hết sức dễ. Thứ bảy, cái này sẽ hóa ra khỏi tâm thần cảnh ngoại giới cũng giống như một đạo diện phát triển được đàng hoàng ví tự chỉ vương trong một nhà sư với thành. Mặt dài độc giả sẽ tự hỏi tại sao ta chẳng đợi cuộc tuần hoàn thứ bảy mới tu hành. Nhưng mà chúng ta thấy mình bị chịu lên vật chất vô cùng và đã hưởng một chút ít khoái lạc từ 20 hoặc 30 ngàn năm rồi, nhưng ai trong cái nghiệp lực chuyển qua cũng đã như vậy thì còn phải tiếp tục sống như mãi cho đến muôn triệu năm nữa. Chung quanh có lẽ họ cũng đi đến đất dễ dàng. Những người nào hiện giờ đã can đảm chiến đấu với mọi trở ngại thì sẽ có việc may chứ đâu mà có tức giận thì chiến đấu của mình và sẽ lãnh nặng tới mẫu dung đoan. Các bạn hãy nhớ lại bài kính ta xưa lên cho đốc giáo nói về một người lên nặng cõi trời dầm chung quanh rồi đến làm lạ thấy mình đâu khác với người. Sao là Đức Chúa y mỗi ngày vì duyên cớ nào Đức Chúa mới trả lời rằng cha Đức con đã không đạt và con đã hướng đời con cho ta. Nhưng tất cả ngôi sao chán rỡ phải chiếu trên mẫu dung quan của con đâu rồi, thưa con hãy xem đám đông người ra nghĩ chưa ai nấy đều có ngọc xinh đáng. Mỗi linh hồn mà họ nhắc đến ta là mỗi một ngọc gắn trên trán họ ngày nay vậy. Thánh Kinh Cơ Đốc giáo nói với ta nè, cách lớn liền chiếu sáng rỡ như sao như ánh sáng chiếu trên trời xanh đặc gần vẫn e rất nhiều người đến đấng chân mình thì sẽ giống những ngôi sao muôn đời, những ngôi sao mặt trời rực rỡ to lớn chưa từng tung vải thần lực và hơi ấm trên muôn triệu sinh linh. Nhưng mà trong đây để cho ta thấy tại sao làm liền để tận sát đấy nhờ chiều lưu đưa đẩy đến đích trong cuộc tuần hoàn thứ bảy trong những con bước vào đường đạo. Và điều con đã nhiệm với rằng yêu tâm đạo nó cầm ra những gì đáng lĩnh mà thôi. Những người chưa kiến thức làm lụng đặng trở nên giàu sang và có quyền thế, nhưng ngay cái quyết luật này dùng được lâu lắm thì mất lái là một đời thôi. Bởi vậy chính nó là ảo mộng. Cái người được vũ đạo đáng tìm hơn sự giàu sang và quyền thế, chứ là những cái chân thật và hàng còn một con lụng đặng thế rồi thì người ta không còn muốn những món gì nữa. Nhưng rằng you enter the town because you have learned that on it alone can be found the things which are worth gaining. Men who do not know what to gain wealth and power, but which are at most for one life only, and those are endured. There are lesser things than these things, which are low and lasting. When you have learned from this, you won't be sure those others no more. My will be converted. Nó ngồi trên bài giải là cuộc đời tu hình học duyên tâm. Nhưng ở đâu thật ra ta không bài đánh. Vì lẽ đức này giải ra quý ơn đức toàn kẻ, nên đến bài học này giải trên bộ công giới. Trong trường hợp đó, đức này giảng cho hạ tướng là công nhân lực lượng, và làm cho lời dạy của mày học với hạ chú của nước chỗ trường chưa hoàn thiện này. Đúng rồi, chúng dạy đi nữa tới mà hạ tội vẫn cần thể nên lời dạy của đức thầy có thể chánh vị đặng tu nhập các ha chôn có thể hiểu đặng trong lúc ấy. Chúng giả đây có nghĩa là cái gì không phải cái nương, cái người mạnh mạo ở khởi niệm tụng này, cái người tuyệt vời phàm nhân luôn đã sự hành vi cao thượng mà thực hành với mục đích một cách ta diễn tả đại tu tưởng lúc này. Khi ta nói rằng tất cả cái gì ở thế gian đều giả tạm, biết đâu chuyện nào thuộc về thiên ứ mà thôi. Những người nào có tính tuân niệm thì sẽ biết nhận điều chân thật và làm cho ít trời họ như những tay thừa phái của trời vậy. Xin cho lệnh giúp cho đời họ, điều này chẳng phải giữ họ phải bỏ nhãn tự động về cái cách, mà cái lại còn phải làm cái kéo lớn hơn, bởi vì họ là phái viên của trời. Tôi đúng tưởng trước đây tôi có trần này, xin cho ta nói là cái vô gia là tự làm cho cái lớn, vô gia là tự việc nhất cái trời, mà trời là đúng hoàn toàn vậy. Lần nào đi đến trình độ được nhất cái trời, thì việc làm phải cái lớn, bởi vì chẳng phải là ưu hoạt động mà chính là trời này. Khi Arjuna hỏi Đức Krishna về bổn phận của người chiến sĩ thì ngài trả lời: đúng, ngài đã giúp đỡ và ngài còn cho rằng hỏi Arjuna, khi lâm con phải chiến đấu, ta cũng có thể hiểu kẻ nhập đây là phần nên giúp ta vậy, là dịch giả. Đức thầy nói rằng: cho con đã thấy sự cao thượng rồi, thì con không còn ham muốn điều gì phạm tục nữa. Đó là ý niệm thường quen với học giả tin như ta trong lễ có câu này. Khi thấy đạm đức chí tên rồi, trong kinh Bà Đà Bà Gita ta nói, thì các mục tiêu của giác lan sẽ chẳng phải được lòng, sẽ không còn bám víu mình nữa, và một vài mảnh dục vọng còn sót lại cũng sẽ tiêu tan. Khi ai đã thấy đạm đấng độc nhất rồi, thì lòng dục vọng đã bám víu tự bao giờ vào những mục tiêu của giác lan cũng sẽ không còn tai nạn. Ông biết trời lúc bất tràng. Thế thì bao giờ người ta thấy rằng sự cao thượng rồi thì không còn ham muốn sự bất thành nữa, nên phải thấy trước rồi mới hết ham muốn cao. Đó là điều rất cần thiết. Chúng cho người ta lộn cái nguyên nhân có kết quả rồi nào.
Không có người đây à?
Ta trở lộn không ham muốn sự cần nữa.
Em có.
Tôi cần đi.
Ok, cảm ơn người đây.
Mình đâu ngoài rồi mình làm sao có kinh nghiệm.
Thì tôi tính cho đọc hết cái đoàn mà tôi tốt đó. Nên là anh muốn nói gì mời anh.
Hết chưa? Còn một
đoàn nữa thì bây giờ anh tới đây anh có ý kiến thì anh cứ phát biểu đi, nó rất là tiếc.
Cái đoạn này là nó nói gì? Bắt đầu quay về cái đời sống tâm linh nha. Mình hướng về bên trong, mình sống với cái con người thật. Ở đây có cải thiện lại là vấn đề Arjuna với Krishna đó. Cái câu chuyện này nó ở trong cái thánh thi chí tùng ca Bhagavad-gita, chưa gọi là chí tôn ca, mà thật sự nó là nguồn gốc của cái điển Bhagavad-gita, là nó cái nguồn gốc của Mahabharata là cái kể lại cái lịch sử của cuộc chiến tranh ở bên thời cái triều đại của Đức Sư Na, thì cái này nó cũng chỉ là một cái công chuyện đó, có thể nói là một ẩn dụ. Bởi vì bên Ấn giáo và là môn giáo thường nó sử dụng ẩn dụ với hiểu tượng nhiều lắm, mà mình sơ sức chút mình coi cái chuyện đó như cái chuyện thần thoại rồi cái thêm mình quên. Từ cái chuyện thần thoại mà nó là cái ẩn dụ để mình nhắc nhở thực sự cái biểu tượng Krishna là cái biểu tượng con người thật của mình đây. Krishna là con người thật của mình, con người bên trong là chân nhân của mình, còn Arjuna là phàm nhân của mình. Trong cái giai đoạn này đó là sự chiến đấu giữa phàm nhân với chân nhân, cuộc chiến tranh mà ở trong thánh thi chiến trường ra đó là một cuộc chiến tranh giữa phàm nhân với chân nhân.
Lâu biết là Arjuna đâu có đánh nhau đâu anh,
ông nói chuyện vậy đó, nên nên cái bãi chiến trường, nó tôi nói cái bãi chiến trường mà trong cái tấm thầy chiến trường ta nói là một cuộc chiến tranh giữa phàm nhân chân nhân nha, chứ Đức Na là giáo chủ mà, còn Đức Na là là đệ tử của ngài, nhưng mà đó là cái biểu tượng để tượng trưng cho chúng ta là chân nhân phàm nhân đó. Nghĩa là Asuna luôn luôn phải tuân thủ thầy mình như lợi thế mà. Thì ở đây cũng nói về nghĩa là chúng ta phải sống tình nhân. Không, còn ở đây đâu có nói vậy cho đúng không? Còn lại sao? Nghĩa là luôn luôn chúng ta phải sống tình nhân. Có nghĩa là cũng như Asuna luôn luôn tuân thủ nghe lệnh của thầy mình. Để mà ra chiến trường, bởi vì cuộc chiến trường giữa anh em, giữa người, đó là sau khi mà người cha chết, nghe hoàng đế gì đó, cha của Asuna chết, thì giáo này Asuna ngày xưa, trước khi mà bầu thái tử, thì chính vua cha đã coi Asuna như là người xứng đáng. Có thể kế vị ngai vàng của ngài đó, thành ra ngài không cho Asuna, mà Asuna là người em hoặc là có khi em út nữa, nhỏ hơn người anh cả, mà anh cả thì nghĩa là người cha thấy là không xứng đáng nên bổ nhiệm ra làm một cái vương, một quốc vương ở một vùng xa vậy đó, phải không? Vùng xa, bởi vì Asuna thấy là cái người con cả này không có cái đủ mình cái tài. Có tài nhưng mà không có đức, thành ra không thể làm chuyện gì cái triều đại. Vì lý do đó nó sinh ra cuộc chiến quân đội tương tàn, mà trong cuộc chiến quân đội tương tàn thầy thì phải lấy cái lý tưởng trên hết. Và cái lý tưởng đó nữa có nghĩa là phải luôn luôn dân định thầy của mình ở Việt Nam hơn, để mình chiến đấu, và chiến đấu với cái tinh thần của chân nhân, chứ không phải chiến đấu mà với tinh thần của phàm nhân. Đó là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ đấy. Trong đó cái này là cái lý thuyết, còn cái kinh nghiệm trải nghiệm đó, anh chị em nào có cái trải nghiệm này làm được cái việc này thì nói thêm đi.
Văn vô nè, văn cho biết được kia nè văn.
Thì trong cái quyển dưới chân thầy đó thì nói tóm lại là mình cần phải có bốn cái đức tính đó. Cái này là nói theo quyển dưới chân thầy thôi, còn bốn cái đức tính này đó trong các tôn giáo đều có nói, trong tiếng nói vô tình có nói, trong Phật giáo có nói, như là lục độ tiếng nói vô tình là bảy tầng cửa đạo đó. Ở đây thì chỉ nói một cách nó tổng quát, nên là mình có bốn cái đặc tính đó thôi. Đặc tính quan trọng đầu tiên là sự phân biệt. Đi trên con đường đạo đó, là phải biết phân biệt. Phân biệt giữa cái thật và cái giả. Cái mà là con đường đạo mà hướng về tinh thần, phân biệt với con đường đạo mà hướng về vật chất đó. Thì nhiều người cứ nghĩ là mình đi tu, mình lựa một thầy rồi có pháp danh rồi tu theo như vậy là coi như là mình đi tu là đã là lướt vào con đường đạo. Nhưng mà cái con đường đạo đó là một cái con đường mà nó một mặt nó dắt mình đi về cái hướng theo cái lý tưởng, một mặt khác đó, nó làm tăng cường những cái tính xấu mà mình chưa có thăng hoa được. Vì vậy cho nên mà mình thấy đó, một số rất lớn những người ở trong tôn giáo bây giờ đó, mặc dù mang danh tiếng là đi tu, nhưng mà họ lại hướng về con đường vật chất, tức là cất cái chùa cho thật lớn, thật đẹp, thỉnh những pho tượng về cho thật to. Rồi Phật tử thì cũng vậy, Phật tử thấy có chùa nào thì quyên tiền đóng góp giúp cho cái chùa phát triển. Thì cái đó nó chỉ là cái phương tiện, nó không phải là cái cứu cánh của vấn đề tu. Còn một khi mình bị cái phương tiện đó, nó lôi cuốn đó, thì mình dễ rời xa cứu cánh lắm. Cái chuyện này thì tất cả chúng ta nhận xét ở trong các chùa, các nhà thờ, các tôn giáo đều đã xảy ra cái chuyện đó. Vì vậy cho nên cái sự phân biệt nó rất là quan trọng, nó là đứng đầu trong bốn cái đặc tính mà Lý Chân Thầy nói. Cái điểm thứ hai là hạnh không ham muốn. Cái không ham muốn này đó là nó giúp chúng ta diệt được cái tham sân si, diệt được cái dục tính, cái kama. Và khi diệt được cái dục tính, thăng hoa được cái dục tính đó, thì mình sẽ không sử dụng cái dục tính ở trong cái trí thể của mình, tức là cái trí của mình không bị dục vọng nó lôi kéo để mà mô định những cái việc gì có lợi cho cá nhân. Thì mình không ham muốn nữa, thì mình bỏ kama đi. Mà khi bỏ cái kama đi đó, thì không có nghĩa là mình mất nó. Bỏ cái kama, bỏ cái dục vọng đi, thì có nghĩa mình lại nhận được một cái mà gọi là sự bác ái. Hạnh bác ái là cái hạnh thứ tư mà dưới trên thầy này nói. Thầy nói tóm lại là mình phải có cái hạnh thiền tốt. Mà thì đó là cái bốn cái điểm mà quan trọng cũng dưới trên thầy nói, mà về sau này đó thì họ sẽ bàn rộng ra thêm. Và tôi chỉ tên là
tại vì cái đoạn trên thì nói là mình vượt qua cuộc tuần hoàn thứ tư, xong rồi nếu mình đi từ từ thì mình có đến nơi, nhưng mà nếu mình đi nhanh thì mình sẽ được kết quả tốt, được gắn ngôi sao trên đầu, được gắn những hòn ngọc trên đầu, rồi tức là mình phải bỏ cái cảnh giả tạm này để về với cảnh chân. Để mình làm thiên ý, tất cả đều là những gì thuộc về thiên ý thôi. Mình phải có tánh tâm luyện như vậy. Yoga là hành động khéo léo, hành yoga là hợp nhất với Thượng Đế. Thì cái chuyện mà Arjuna đó là nếu mà phải chiến đấu trước phải chiến đấu với những người thân của mình để làm đúng theo cái chương trình của Thượng Đế, tức là anh ta phải làm vua thì anh ta phải làm cái việc đó giống như là bổn phận. Anh ta phải để những cái tình cảm của anh ta sang một bên. Và khi thấy Đức Thầy nói rằng khi thấy được đấng chí tôn thì mình chỉ có một sự ham muốn là thì bỏ tất cả những ham muốn đối tượng của giác quan. Người ta chỉ muốn làm những cái điều mà Đức Thầy muốn người ta làm thôi, là làm theo đúng chương trình của Thượng Đế. Bây giờ để tôi đọc tiếp cho anh muốn người muốn đọc tiếp bản này.
Là một giới vừa cao thượng và tinh hành. Tôi nói sẽ đưa lượng con người đến bậc cao vót cái kém là không phải tới đâu. Đó cũng là một trạng thái ảo ảnh tất cả không của mấy người khác khác. Một cái đông tự hình cũng nghĩa ép các và tưởng tới là tôn chỉ của đời tu hành họ làm rằng xa lánh sự khoái lạc của mình ở đời và trong cách mở cho mình trước mọi lễ thiện luôn là nên làm cho mình nào. Đó là dấu vết của phái thánh đồ giáo ở thời xưa đó anh nhé. Nhưng mà phần lớn chưa ở đâu làm thẳng cánh đại của phái thánh đồ giáo là hãy muốn trở nên hiền lành tử tế thì phải chịu cực nhọc cây cân. Và hãy thấy lầm mãi làm cảm vui một tự nhiên thì chắc chắn mình đã tạm một vài xung lực. Bởi vì không bao giờ trời đến con người để cho con người hưởng suốt tình gian. Các con là một thể đáng không đủ, cần phải dụng trăm ngàn cách để chữa trị nó. Có thể hôm qua là một việc gì thì chắc chắn được thấy là điều phải lỗi, thật là tối. Chính đó là cái sai lầm, tối sai lầm. Thật ra những gì mà người đời yêu chuộng và cho làm tốt thì không biến đổi mệnh người là chuyện quá cao. Vì người chỉ hư cầu những sự vui có được, có thể đưa lại trăm ngàn lần sự vui phàm tục. Người cần rất ưa thích những điều gian lạc mà sẽ khiến quá cao cho là không có giá trị. đến nơi họ thích đua ngựa, uống rượu cho đời cùng các chuyện vui khác như tiêu dũi cờ bạc. Những cuộc chiến tranh này cũng không đáng chắc gì mấy. Chúng nói giống như đời con bức lên. Lớn lên trẻ, em bỏ đồ chơi với chồng mẹ. Khi nó đến tuổi, thì nó chơi với gạch và bức đỡ. Lớn lên chút, nó cần phải chơi với hình tượng, lúng tập, bông tự, bánh đạn và thanh dược. Sau cùng nó lớn lên một chút nữa, thì nó bỏ tất cả đồ chơi này, nó mới chơi đá banh hoặc đánh cầu, hoặc các món chơi khác là phải vận động nhiều và ở ngoài trời. Cái con càng lớn thì càng trao đổi cuộc chơi, đó là đại tự nhiên. Còn ở đây cũng vậy, cái càng lớn tuổi thì ta càng bỏ sự vui lúc trước trời. Chẳng phải vì bổn phận mà chỉ vì chúng nó không còn làm cho ta yêu thích nữa. Các trường cũng không nào hạ tới trình độ tiến hóa hiện hữu của ta. Người ta cũng nghe rằng một đứa bé 3 tuổi không thể nào thành liền một vị thanh niên này. Chúng nó nhất định bỏ đời cơ cổ đó để trang qua đá banh này đến cầu. Người tiến hóa cực cao, lãnh đạm rất nhiều điều yêu thích của người đời. Còn người đời sẽ thấy đời sống của vị đệ tử đường trẻ pháp dược. Bởi vì này chủ cho thân nhân hợp và đến một trong những thứ mà thôi. Người thế lực chân sẽ nói rằng họ cứ làm mãi một chuyện, họ chỉ biết là chỉ chưa có một chuyện ấy rồi. Đó lại nói như thế là đúng. Vì tất cả vấn đề khác đều lên vào thân nhân hợp và nhân chân. Nhưng người đời sẽ không chứng hóa nếu tự trị trên mình không tiếp đến sự trái lạc luôn, mà trong lòng vẫn mãi đòi hỏi. Vẫn là chất thật. Trong thế giới chỉ có hai hạng người. Hạng người biết và hạng người không hiểu biết, mà chỉ có cái hiểu biết đây mới là trọng hệ. Một người kia giữa tâm đó nào và thuộc về giống dân nào toàn là những điều không quan hệ. Phải nói Đức Sinh đẳng rằng, ở đây Đức Thầy chưa rõ ràng hai hạng người. Hạng người hiểu biết và hạng người không hiểu biết, đó là hai cái tâm tối trọng hệ trong khoa pháp môn gì đấy. Mỗi người nên suy ngẫm và biết mình thuộc về hạng nào. Rất có nhiều hạng người thuộc về hai của mấy. Bởi vì sự trách được bên ngoài không đáng kể vào đâu. Người kia hiểu biết cứ tìm cái gì cho tồn tại có một đời mà thôi. Còn người đã hiểu biết rồi, và khi tâm thấy định tự tập trực tiếp sống thì chỉ có một ý muốn là cũng tự kiến cơ tuân thôi ý trời rồi phải làm những chuyện đó một. Có cái chọn nhận định đặng trình độ hiểu biết của ta bằng cách quan sát sự hành vi của ta coi nó có đúng thơ khi nghĩ rằng. Cũng như sự hiểu biết được về cái lóc thì dùng để làm gọi một cách khôn ngoan hay để mở túi cho khác. Nó hẳn nhiên không phải là sự hiểu biết thực sự. Sự hiểu biết thực sự là sự hiểu biết lần quá đặng với sự tâm. Một cái đơn người đã đủ tối quên ngồi tịnh một lát trước khi đi ngủ để kiểm soát lại hành vi trong ngày làm như vậy bất chấp. Nếu các bạn làm tới họ thì các bạn nên tự hỏi trong những điều gì các bạn đã làm, đã cảm hay đã nghĩ mà các bạn còn phải xem cái thái độ của các bạn trước sau cảnh đối. Nếu các bạn bị chìm đắm trong công việc làm thì gần như các bạn đã mất hết thì rồi. Trái lại, nếu các bạn xem công việc làm của các bạn như phần tử của thiên cơ như một việc thi sinh thì nó chẳng còn là một mối trở ngại cho đường tinh thần của các bạn nữa, mà là một cơ hội tiến hóa vậy. Đó là quan hệ là sự hiểu biết kia. Hiểu biết cơ trời đối với lòng người vì trời có một thức cơ mà cơ đó là sự tiến hóa. Chứ khi có người liễu ngộ lẽ trời và thật biết chắc chắn rồi thì chỉ còn giúp cộng sự với thiên cơ giúp cho nó được thành tựu và đồng hóa với nó. Đó là sự vinh quang và sự đẹp đẽ của con người. Ông Lưu Đức Trờ nói rằng cái tinh thần của vài người tham gia chính trị hay một hội thiết chế nào lỡ chân sẽ tăng cường thực độ. Một thứ người ấy nhận thức nặng thiên cơ và cho rằng một ngày cái thiên cơ sẽ thành tựu lâu mau thì theo số người sẵn sàng thuận từ nó. Nếu trong vài tuần hay vài năm toàn thể thế giới đều hiểu về công tác của thiên cơ thì những điều mà trời muốn cho các con ngày hưởng sẽ thực hiện được. Bởi những lợi chưa đủ chúng giả đủ hiểu cho trời, đành ảnh thở luôn còn chơi nắm lơ thảm cổ của tầng và bất tâm. Nhà học giả có những hợp đã biết đặng đại cương của cơ tạo, tôi không muốn nói là họ đã thấy. Nhưng họ đã gần gũi với những người đã thấy, đã hiểu và đã biết làm cách nào để động, động tác với thiên cơ. Nhưng khi từ giờ đấy, người ta có thấy cơ trời rất trực tiếp, người ta có nhận ra chân lý tất cả lời nói ở đâu thuộc về sự hăng hái. Trên đời người ta làm một cách hăng hái được một trăm những chuyện phải khổ ít lợi cung, nhưng nếu họ biết định cơ trời và thấy việc làm của họ liên quan đến cơ tiến hóa bậc nào thì cái việc của họ ít cho lập và cố gắng lo một hai chuyện đang thành trước, cũng như họ là cải tổ từ kiếp đời xã hội, họ làm thế thì họ nhận thấy cái kết quả vô lớn của rồi và biết đạn cái lợi vô cùng của sự bỏ đục, nên họ ráng ngang rồi. Nhưng họ không giảng cho người uống rượu biết là uống rượu là một tội lỗi, là một sự biến đường, họ lại cấm hết rượu. Cái này không diệt nặng, tánh nhiệm rượu. Nó chỉ làm cho người nhiệm rượu không uống nặng mà thôi. Nó không có ý gì chỉ trích sự làm ấy, vì nó có nhiều cái hay rất đáng xung cấp. Nếu ta hạn chế sự bán tập tính và thanh toán, tại sao lại không làm như vậy với một cái thuốc độc hại người thân là hai cái kia gặp lại? Cái thứ này có rằng, thuốc không chị đặng cấp bệnh, nếu ta dùng thuốc mà chỉ bệnh thì ta tìm thấy cải tổ như đời bằng cách những chế chớ không bằng cách tiến dự cho người hữu. Chúng ta thấy những người nào đã thấy rõ rằng tự đau khỏi vô gớm chứ ước kẻ bị lạc, chúng ta tìm thuốc để trị bệnh xã hội, nhưng đủ thay họ không thấy đặng có nguyên lưu bệnh tật, làm sao trị tận cấp cho đặng. Chúng ta không thể truyền cho họ. Trong khi họ nhiệt tâm mong chờ một cách vô tư tự giảm khổ chữa lành mạch, trong những trường hợp đó chính là cái thứ tôi làm tới chậm phải cái tâm, cái tâm xuôi ngược hy sinh vĩ đại để mong độ rỗi khổ nàn cho đồng bào, đó là điều đáng yêu đáng kính. Nhưng muốn đi đến cái kết quả mỹ mãn thì có người phải hiểu rằng cái tiếng giáo của nhân loại phải tùy thuộc vào một cái cơ và phải gia công học cái cơ ấy hầu cho hành động của mình được thánh phước được hay. Chính có người thiếu chịu công nghiệp cũng mơ thấy có một góc cạnh rồi cứ đi sau một vấn đề thì có kết quả còn dư hại hơn là sự khổ mà người ta đang tìm phương cứu trợ. Hãy mở con người hiểu biết rồi mới tưởng tới lẽ trời sẵn sàng một lần làm lành. Con cầu nguyện với người là
tại cái đoàn mình cầm nên cái đây là cái gì nhỉ, lưu lên chân thầy qua hết cái bài này rồi sao?
Xin bắt tay từ cổ tới tâm.
Đúng rồi, hết cái bài số 2 này rồi. Thì bây giờ cái bọn này đã làm ôi đi tơ, ông nói là phải tiếp tục cho người ta bỏ những cái không tốt để người ta phải nhìn thấy là phải đi đau thiên cơ. Ví dụ như là không uống rượu, không uống rượu là vì rượu nó có hại. À, tại vì người ta phải tiến hóa nên người ta không có tự mình đầu độc mình. Rồi anh Hà Ninh Văn có muốn có ý kiến gì không? Mình góp ý xin mốc cho cái đoàn này rồi mình qua phần khác. Và bắt đầu ra năm mình. Đoàn này nói là trên thế gian này chỉ có hàng hiểu biết và hàng người không hiểu biết. Chỉ có hàng người hiểu biết thì là đáng kể thôi. Những người chúng nó sao thì không thấy những cái chuyện nhỏ mòn hấp dẫn. Nhưng mà mình đâu phải mình cứu suốt ngày, thành ra mình cũng có nhiều trò giải trí khác nhau. Ví dụ như là tôi còn thích cá chanh hay là cá hát chẳng hạn. Chứ đâu phải lúc này ngồi suốt ngày ngồi tu, ngồi nghiên cứu sách không nên học đâu. Ok, sao không ai nói gì hết vậy? Mọi người đâu hết rồi, chị Văn.
Nó chỉ nói ngắn gọn là sở dĩ nói là có hai hạng người, một người hạng hiểu biết và hạng không hiểu biết. Lý do nói như vậy đó là bởi vì mình đang tiến hóa trên cái thể trí. Cái trình độ nhân loại bây giờ là phát triển thể trí. Do đó nó có cái hạ trí và thượng trí. Phần đông đại đa số nhân loại bây giờ phát triển hạ trí. Hạ trí đó là cái trí nó bị cái vật chất và cái dục vọng chi phối, thì cái kiến thức của vật chất, của văn minh vật chất nó chi phối. Thì mặc dù là hiện giờ đó là khoa học là tự cao tự đại, là mình phát minh ra nhiều thứ lắm rồi, phi thuyền rồi con nguyên tử rồi, có ngành chuyên văn được theo dõi các sao chổi rồi đưa vệ tinh lên trên hỏa tinh lên mặt trăng, đó là phát triển như đúng lắm. Nhưng mà cái này nó chỉ là cái sự phát triển của hạ trí. Sự hiểu biết này là sự hiểu biết về vật chất, Như vậy là cái người mà mặc dầu nói là tiến hóa về thông thái, về cái khoa học, nhưng mà đứng trên cái phương diện về cái đời sống tinh thần thì thuộc loại không hiểu biết, mà không biết gì về cái tinh thần, không biết gì về cái kim cơ. Đó. Thì cái người, cái nhóm người mà cần phải biết về kim cơ đó thì nó thuộc cái nhóm thứ hai, là cái hạng người hiểu biết, hiểu biết về cái đường lối tu đạo để tiến bộ trên tinh thần. Đó, đó là lý do, đó là tại sao mà quyển sách nói là có phân nhân loại ra làm hai loại người, hiểu biết và không hiểu biết, là bởi vì chúng ta đang ở cái ngã về ác quan của sự phát triển về thể trí, tức là làm thế nào để mà chuyển cái hạ trí của dục vọng chuyển qua cái thuần trí của cái từ bi bác ái. Thì đây là cái giai đoạn mấu chốt của cái nền văn minh của giống dân thứ năm và trong tương lai của giống dân thứ sáu. Thế mà nếu mà cái quyển sách này mà được viết vào cái lúc mà của giống dân thứ tư đang phát triển đó, thì quyển sách này sẽ nói là trên thế gian này chỉ có hai hạng người. Một hạng người sống theo dục vọng, và một người hạng người sống tránh xa dục vọng. Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta phải để ý là cái giáo lý và cái tôn giáo khi mà được truyền ra thì nó cũng phù hợp với cái sự tiến bộ của con người. Thì chúng ta đang ở giống dân thứ năm phát triển thể trí, do đó phân biệt là hai loại hiểu biết và không hiểu biết. Rồi, các bạn.
Cảm ơn mình ra. Ngài không có đâu có biết kia đâu. Rồi ra ngài mới đổi cái gì nha.
Anh ba là đầu dài đó hả? Có lâu dài đó anh.
Ok.
Bây giờ cái này á thì mình thấy á hợp với cái mục đích, cái mục tiêu của dưới cơ thầy rõ ràng ha, giúp cho người ta là tu tiến, tu để mà tiến quá ha. Không tu thì không bao giờ tiến quá. Con người, bởi vì con người mà cứ sống với cái hạ trí, cái hạ trí nó là từ thiên, nó là con thú, mình người là đầu thủ, thành ra mình cứ cắm cái đầu người với cái mình người là đầu thủ. Đây là cái vấn đề rất rối nhất, bởi từ thiên nó bản như hai cái thần thông mình, thấy không? Mà bây giờ nó đã lên quả tinh rồi, nó còn đi đâu nữa? Nó đi đâu nó đi, nó kể cái vũ trụ càng khôn là nó nắm hết, nhưng mà nó vẫn còn tấm tâm hồn thú. Tại thiên nó là con thú, sao mình người mà đầu thú. Thật cái thời này bờ nó kia mới gọi đó là hồn người thú, gọi là animal human, animal soul, là con khỉ đó. Nhân loại đang còn sống trong đó. Sống như cái tội thiên bản hồn, nhưng mà nó bởi vì nó siêu lắm, nó bản hai cái thần thống lận, cái tâm trạng là cái thống đó tâm trạng là cái nhán là nó hết mẹ cái trời đó, là thành ra thua ai lúc nào cũng bị mà nó bắt hoài. Chứ hỏi cái phút đó có lần nào bị ma bắt không? Mình thì kể coi, kể chuyện mình tu mà bị ma hiếp hết, kể coi, anh kể đi. không ai dạy ta cho cháu rồi. Học với cái thầy này là phải trải nghiệm đó. Mấy chục năm rồi, hồi xưa mới vô thân học là học với cái thầy rồi. Đó không ai gì em nhớ. Học bước vào chân hậu thân thân học là học với cái thầy trước hết. Mà hôm nay là chúng ta mấy chục năm rồi, 4 năm, 60 năm học với cái thầy không mà chúng ta có thực tập được hay không? Có trải nghiệm không? Nên chứ họ tôi thúc rồi, nên tôi lại mới này nè. Cũng có chứ, học với con thầy là có trải nghiệm rồi đó. Đây là thế nào? Là chúng ta hãy để ý con người, con người giả của mình là phàm nhớ.
Chứ không có đông nào có người nào hiền lành.
Bốn cái vận cụ đó ha, chắc là con ngựa đó nè. Rồi... Phá tao nè, rồi bắt giái nè, tời thiên, bốn cái đó là bốn cái vận cụ của mình nè. Là bốn cái lớp áo mà mình mặc vào để mà thu thập kinh nghiệm mà tỏ thế gian này. Anh em nhớ cái này, cảm ơn trẻ nhớ. Chúng ta có bốn cái vận cụ đó. Con người thật của chúng ta là trường sinh bất tử. Con người thật tức là ông em tẹt rồi đó ha. Em đưa u men cho hơn là trường sinh bất tử, không bao giờ chết. Khi mà chúng ta nghĩ đến cái điều này là nghĩ đến luôn luôn nghĩ đến điều này là chúng ta sẽ không bao giờ sợ chết. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ đến cái thể xác, rồi cái thể xác, cái thể vía và cái hạ thủy chúng ta là chúng ta luôn luôn sợ chết, mà sợ chết là còn đau khổ, nha. Người nào còn sợ chết là người đó vẫn còn đau khổ. Thôi là để tiến là để trở thành con người trường sinh bất tử. Nên sao lại, nên nói nghe mình. Cái hậu thuốc đó, trời ơi, người tu mà không nói gì hả? Ra làm sư phụ ra giúp đỡ con lại chứ không nữa, mình là ở nào vào tao.
Tôi xin phép tiếp.
Dạ vâng.
Nhiều khi trong thời gian mình tu tập đó, được chỗ gì? Chúng tôi cũng không lâu lắm, khoảng mười mấy 20 năm trở lại đây thôi. Nhưng mà cái hồi thời gian cái thời gian mình làm việc ở trong cơ quan á, đôi khi mình ngồi mình suy nghĩ. Sau đó đi về đi cái người đụng chạm với bạn bè rồi để lính đời với lại nhân viên ấy đôi khi là ở đây trời ơi bây giờ mà mình phải có một nồi canh chua cá hú, một sự rượu với một điếu thuốc bên ngoài mình nhâm nhi mình thử thuốc chất đã lắm trời. Tự nhiên trong đầu không có hiện ra cái đó, tự nhiên nó hiện ra cái đó làm cho mình gợi cho mình cái một cái gì đó, cũng như là nó tôi nghĩ là cái tự lắm. Cái nhảy rồi không cái giận như ôi làm gì chi vậy, ổn công mình ăn chay mấy chục năm nay rồi tự nhiên giờ mình ăn nghe cái chiếu ra không có ra cái gì hết đấy mà mình phải làm lại từ đầu. Tự nhiên cái đó nó chợ nghĩ trong đầu cái đó là ma trước quá, tôi nghĩ đó là một cái ma trước á. Thành ra tôi nói lên cái ý tưởng đó để vậy cho đứa chị ra thì với cái đó là phải đúng là cái ma trước vừa nó hiện ra để thử thách mình hay là cám dỗ mình hay không à? Ngát.
Quá đúng, người ta là quá đúng.
Cái đó chỉ là kỷ niệm đi bán anh, chứ còn nếu mình không ăn canh chua cá hú thì ăn canh chua chay cũng được thôi.
Thấy đó, quá đúng rồi.
Tại vì mình có cá hú là mình nhớ nè. Nó cho mình một cái cảm tưởng. Là cái cảm tưởng là cái lúc mà hồi trước á. Mình nghĩ cái đó là một cái khoái lạc của mình. Từ khi thời gian mà thằng trai mình ép á, rồi mình tiếp xúc với bạn bè thấy nó hỏi bây giờ mày ngồi đi chơi mà mày có thèm không, tôi nói bình thường tôi thấy không có cái gì là nó quan tâm với nó, mày ăn thì cứ ăn, tôi ăn để khổng thì cũng được, đâu có gì đâu, như là khi họp bạn hay cái đó thì nhưng mà khi về nhà kìa, có những lúc mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy tự nhiên cái hình ảnh đó làm như nó biết chủ mình đó, mình tưởng tượng là có một cái món đó đặc biệt gì đó để mình thưởng thức cái hương vị đó, để mình biết lại cái chuyện đó. Cái tự nghĩ như vậy để mình đùng cái sức nhớ lại. Tại sao mình phải làm như vậy? Mình đã bỏ rồi mà. Đó, cái tự nhiên nó chơi đi. Nó tuột qua mất. Nó đi luôn. Nhưng mà cũng không phải là một, cũng không phải là... Nó cũng lâu lâu cái nó giỡn, nó trờn ở trong tâm mình, trong cái suy nghĩ của mình. Thì đó, tôi nghĩ đó là một cái thử thách á. Thì chẳng biết, đúng không? Cố gắng vượt qua đó.
À, đúng quá đúng, bởi vậy nó đặc hiện về nó giúp cho bạn trẻ thấy là bởi vậy nên thành ra học cái này rồi đó, thì anh lên nó học rồi sau này là học cái qua cái ánh sáng trường đạo, chính cái ánh sáng trường đạo nhất lại cho chúng ta là một người mà thực sự tu hành thì những người này đừng bao giờ sống với quá khứ, cũng đừng bao giờ sống trong hiện tại, và cũng đừng bao giờ nghĩ đến tương lai, mà chúng ta hãy luôn luôn sống trong cái gì mà gọi là trường cũ. Đây là cái lời giảng của hình như cái đức Thượng Đi Sơn này, đức Thượng Đi Sơn nhắc nhở những cái người nào muốn tiến qua bên tu tiến hết người thân thật thì phải nhớ rõ cái điều đó. Khi mà chúng ta còn sống với cái ức là chính chúng ta sẽ cái chân này sẽ bị nấm bùn. Cái ký ức nó làm cho người ta có thể cần rớt đài. Là bởi vì sao? Nếu mà cái con chúng ta còn cái yếu tính, còn cái sự mà cái thầm lương mà nó đồng chủ, mà chúng ta sẽ bị sai ngã trở lại. Đây là vấn đề quan trọng hơn. Tu là vấn đề khó nhất là chỗ đó. Sống như cái ức thì thật ra là rớt đài đấy. Bởi vì tại sao? Bởi vì trước khi mà chúng ta bước vào con đường đạo, chúng ta đã trải qua 30 năm, 40 năm sống ở trong những cái sự mà lỗi lầm, đủ thứ chuyện trên đời, là do cái trí, do cái tình cảm, cái cảm nhận thể chúng ta nó tạo ra, do cái thể xác của chúng ta hành động vô ý thức tạo ra bao nhiêu là nghiệp quan gia nghiệp chướng ở trong cái ký ức của chúng ta. Mà bước vào tu rồi là chúng ta bị những cái ký ức đó nó hiện trở lại, nó làm chúng ta có thể là chứ mình nhớ lại một cái là cơ thể mình coi mình không dám tu nữa, bởi vì mình con người quá tội ác, quá tội lỗi, nhất là những người mà ở bên những người mà thuộc về cung một rồi cung, hoặc là những người mà đã từng phát sanh, đã từng ra chiến trường rồi, những chiến những người này họ mà sống ký ức một cái là không bao giờ tu được. Đây là kinh nghiệm đó, tôi đem kinh ra để cho các bạn trẻ nhớ.
Cái hồi nãy anh Hai có nói đó là đừng sống trong quá khứ, đừng sống trong tương lai, mà hãy sống với cái trường cũ. Thì trong cái trường cũ đó đó, nó bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tức là tất cả những cái gì đó nó đã xảy ra trong cái thế giới này, trong những kiếp sống, và nhất là cái quá khứ của mình, nó đều ẩn chứa ở trong cái thiên thiên khí ở đó. Một người mà tu đạt đến một cái trình độ nào đó thì họ sẽ gia tăng cái sự nhạy cảm. Và cái sự nhạy cảm này đó, khi nó lôi kéo đó, đầu tiên là nó sẽ lôi kéo những cái tư tưởng, những cái hành động cũ của mình. Thì tất nhiên là trải qua những cái giai đoạn mà tu tập, thì nếu mà mình bây giờ mình có một cái sự tiến bộ, thì điều đó có nghĩa là quá khứ mình đã làm có rất nhiều lỗi lầm. Không ai không phạm những cái lỗi lầm nếu mà đứng trên cái cương vị mà bốn cái hạnh của trí tuệ này nêu ra, thì chúng ta đã từng có rất nhiều cái sai lầm. Vậy cho nên một cái người đã bước trên con đường đạo thì tất nhiên sẽ phát triển không rất kỳ nhiều những cái khả năng về sự nhạy cảm và khả năng mà đặt trở lại những cái tư tưởng, cái quá khứ của mình. Vì vậy đó, cái sự nguy hiểm của người đi trên đường đạo và cũng là sự thử thách, đó là việc mà suốt ngày bị ám ảnh bởi những lỗi lầm của quá khứ. Đó là việc mà mình cứ tự trách mình, cứ đấm ngực lỗi tại tôi này nọ. Thì cái chuyện mà mình tự trách mình về cái lỗi lầm quá khứ, nó thật sự nó không giúp gì được cho cái sự tiến bộ hiện giờ và trong tương lai. Vậy cho nên đó, một cái hạnh mà rất là quan trọng, nó nằm ở trong bảy tầng cửa đạo, là cái hạnh thản nhiên. Thản nhiên đối với cái quá khứ lỗi lầm của mình, để mình mới có thể tiến bước được. Mình còn bị cái lỗi lầm quá khứ nó lôi kéo, nó trách móc, thì mình không thể nào tiến được. Đây là một cái thử thách để mình tập một cái hạnh gọi là sự thản nhiên để tiến bộ trên đường đạo. Đó là cái điểm này nó rất là quan trọng.
Ok, cảm ơn mọi người. Mình gần nghe anh Ba ngàn hợp lên hai. Bây giờ mình qua phần tự do hay là qua phần Bablavati, The Great Doctrine. Anh Nam thấy sao? Bây giờ học The Great Doctrine được chưa? Hay là để tôi mở cái cuốn sách?
Bán tiếng Việt là trang 749.
749. Thì vẫn là đọc cuốn số 1. Anh Minh có đo không anh Minh?
Dạ hôm nay hơi bận tí, chị là chú
ạ. Vâng, 749. Đúng rồi, cái chuyện nhỏ bớt nha con. Bây giờ tới 749 là phải đọc lùi lại một tí. Ý nghĩa của điều này như sau: vì con người có đủ cả ngũ đại lần lượt vào các hành, hành nào ưu thắng thì hành đó sẽ chủ trì. Nếu con người có hành địa chỗ nhất, các thổ địa sẽ rắc đi hướng về các kim loại, tiền bạc của cải vân vân. Đúng rồi, thì trước mình có đọc qua cái này rồi, để tôi copy đó. Các vong linh cảm dục giới siêu nhân loại, họ thay đổi mãi, không phải lúc nào cũng y như nhau mà cứ luân chuyển liên hoàn. Họ dùng sắc tướng thấm nhuần. Thấm nhuần hai phần linh hồn khiến cho nó có thể nhận ra tác dụng của năng lượng của chính nó từ mỗi phần. Nhưng phần có lý trí của linh hồn không chịu kiềm tỏa của chư thần, người ta dự kiến dùng nó để tiếp nhận đấng thánh linh, vốn dùng một tia nắng soi sáng nó.
Cho nói sơ một chút xíu về cái đoạn đầu chị đọc đó.
Vâng.
Ý nghĩa của điều này như sau: là con người có đủ ngũ đại là hỏa, phong, thủy, địa và dưỡng thái.
Vâng. À, cứ quay cứ lưu lại đi. Máy bay hiện chạy như thế.
Ồ, bắt rồi.
Chỗ khúc lắm. Rồi hết rồi.
Nói lại một chút xíu nữa đó, là cái bộ giáo lý lý truyền đó rất là khó hiểu. Đại đa số hội viên thông tin học đều rất là ngại khi mà học cái bộ giáo lý lý truyền. Vì vậy cho nên là mình cần phải có cái căn bản để hiểu mới được, thì mới tránh được cái sự đảo trí. Con người có đủ ngũ đại, hỏa, phong, thủy, địa và vũ khí thái. Thì đây là mới là nói cho con người mà cái phần thấp là tứ thể thôi, tứ thể là con người thôi. Còn cái tam thể thuộc con người đó thì không có nói đến. Hỏa, tức là lửa, thì nó tương ứng với cái thể trí của con người, hỏa và phong. Hỏa là thuộc về Kosa Bodhi, tức là nhân thể. Phong là gió, thuộc về mental body, tức là hệ hạ trí. Thủy, nước, nó tương ứng với cây, thể tình cảm của mình. Địa là đất, tương ứng với cái thể xác. Và diễn thái, thì cái diễn thái này đó, là một cái thể mà được xếp hạng bởi ông Leviton. Và Blavatsky thì không có xếp hạng ở trong đó. Và nhiều người tác giả khác thì xếp hạng khác. Vì vậy cho nên nó hay gây ra cái tranh cãi, tranh cãi về cái vấn đề cái thể diễn thái. Thì nói sơ thôi chứ không đi vào, không đi vào chi tiết.
Đúng rồi, diễn thái đâu có nằm ở trong bốn cái kia.
Thì khi mà mình đọc cái sự phân loại mà có cái thể diễn thái đó, thì mình nên đơn hiểu rằng cái sự phân loại này là do cái nhóm siêu đô tư tưởng ở Berlin và ông Leviton dạy ra nhé. Vậy thôi. Còn bây giờ một người khác có thể nói tôi không đồng ý thế này cái nọ, thì ok, muốn không đồng ý thì được. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói là cái sự phân loại theo ông Leviton là nó là như vậy. Những tác giả khác có cái sự phân loại khác. Nhưng mà cái thể diễn thái là một cái thể mà nó gây ra rất nhiều tranh cãi. Chúng ta không đi vào cái vấn đề đó làm gì. Ở đây tôi chỉ nói đó là ngũ đại này là thật sự đó, là nó là tứ đại. Bên Phật giáo cũng nói rất nhiều, các thầy mà giảng đó thì nói con người là được cấu tạo bởi tứ đại đó. Nhất là ông thầy Thích Thanh Từ đó hay giảng về cái này. Thì mình nên nhớ rằng đó, đây là cái giáo lý quyền môn của tâm linh học truyền bá ra. Do đó mà khó nói kịp về cái ngoài cái thể xác, thì có nói về thể vía và hạ trí, xong rồi tới cái thể nhân thể. Đó là tâm linh học. Còn ở bên các tôn giáo khác quốc quyền đó, thì họ không bao giờ đề cập tới một cách rõ rệt như vậy. Và đặc biệt nhất là giáo giáo đó, ngày xưa đó, thì họ không có dạy về những cái thể vía hay là hạ trí như thế này đâu. Họ chỉ nói một cách tổng quát là con người đó, là kiểu thiên địa, tương tự như là trời, là con trời. Xong rồi thì là có tứ đại, có ngũ hành. Thì cái chữ ngũ hành này đó, khi mình dịch cái chữ ngũ hành là five elements đó, thì nó đối chiếu ở bên tứ đại của mình đó, thì nó không có thích hợp nữa. Thì mình nên nhớ là cái ngũ hành là bên do giáo ở bên Tàu đó họ nói đó, là các cái sự chuyển biến của cái hình thể, nó chuyển biến của cái cõi trần đó, chứ nó không có nói năng gì tới những cái cõi trung giới như thế này thế nọ gì cả. Thì khi học đó, thì mình đối chiếu, mình so sánh với các tôn giáo khác đó, mình phải hiểu tại sao nó có những cái sự khác biệt, tìm cách mình phối hợp lại thì mình hiểu như vậy thì nó rõ ràng hơn.
Cái gì là đau ồn nó cũng gần một chút.
Nó có một cái đoạn nữa là hành nào ưu thắng trong một cấu tạo nào đó thì cái hành đó sẽ chủ trì suốt đời. Thì như vậy đó, nếu mà cái hành thổ mà nó ung thắng ở trong bốn cái hành là thổ, thủy, phong quả, tức là thôi nói tiếng Việt Nam cho rồi đi, nói tiếng Nho rồi mất công, là đất, nước, gió, lửa. Thì nếu mà cái hành đất nó ung thắng thì là lúc nào mình cũng bị chi phối bởi cái đời sống vật chất. Còn trong con người của mình á, lúc nào mình sống vào tình cảm, mình buồn, mình giận, mình hờn thế này, thế đó, thì đó là mình bị chi phối bởi cái cõi trần giới. Đó. Còn một người đó không để ý tới ăn uống, không lo gì tới cái tình cảm, suốt ngày mê nghiên cứu học hỏi, vẽ tranh rồi tìm nghiên cứu sách vở rồi cái này cái nọ, người này, cái hành của người này là cái hành thuộc về phong và hỏa. À, cái đó thành ra họ bị chi phối cái đó. Họ chỉ mãi thuê đi nghiên cứu sách vở, tìm chủ lý trước này, lý trước đó. Đó. Thì nói rõ một chút xíu về cái đoạn này vậy thôi. Ok.
Anh nói là cháu biết là giống thầy thế.
Anh đã nói về chị mà.
Rồi, anh chú anh. Hay là tôi lộ mình hơn chút xíu. À, bây giờ có ai có ý cái đoạn này nữa không? Bây giờ hết qua đoạn này ha, tôi đọc tiếp. À, Phúc có cái chỗ của Phúc tôi rất là ồn. Nếu mà Phúc làm thế nào bịt được cái, tại vì chắc là Phúc dùng cái phone hay cái gì đó thành ra không mưu được, thì nó bịt được cái chỗ microphone đó, micro đó, thì cho nó bớt ồn đi thì tốt. Mấy giờ nó ồn quá. Họ dùng sắc tướng thấm gần hai phần linh hồn khiến cho nó có thể nhận tác dụng của năng lượng của chính nó từ mỗi phần. Nhưng thần có lý trí của linh hồn không chịu sự tiền quả của chư thần, người ta dự kiến cùng nó.
Tôi không nói một điều quan trọng đó. Là có khi bà tới bác kia bà chỉ nói là con người không có cái thể di sản. Nhưng mà đoạn này bà lại nói là có cái thể di sản, có cái cách di sản trong đó. Mình nên để ý một cái điểm đó. Là không phải bà tôi mâu thuẫn đâu. Mà bà lúc thì bà lôi cái giáo lý của Ai Cập giáo vào, lúc thì lôi giáo lý của Hy Lạp vào, lúc thì lôi giáo lý bà La Môn. Mà những cái giáo lý này đó, nhiều khi họ có những cái điểm họ chọi nhau. Thành ra nó như vậy đó. Thành mình đọc giáo lý với trường mình phải cẩn thận ở chỗ đó nha. Mình phải biết là cái đoạn nào nó thuộc về cái gì. Mình đừng có lẫn lộn, thành nó đâm ra nó khó hiểu. Nói tóm lại là giáo lý với trường không nói độc nhất về một tôn giáo nào cả. Mà chủ trương bao gồm rất nhiều cái triết lý, những cái phần giảng dạy của các giáo lý lý truyền của nhờ nhiều tôn giáo khác nhau gom vào để mà giảng và tìm cách và dung hòa các cái trường thái đó để cho mình hiểu rõ hơn về cái chân lý của mình trước tiên liền đó. Đó là cái điểm quan trọng của giáo lý lý truyền. Nếu mà không nắm được cái này đó thì sẽ lẫn lộn, bơi lội ra trong giáo lý truyền mà không hiểu gì
cả. Đây là cái anh nghĩ là cái đoàn chú thích này là cũng của bà Blavatsky viết luôn nè.
Bà viết nhưng bà theo một cái trường phái khác. Cái trường phái mà chánh thống hiện giờ mà bà học từ Đức Ca Hát và Đức Em đó, mà của Phật giáo Mật Tâm Tây Tạng đó, thì không có nói là có thể dị thái. Nhưng mà chất dị thái thì có. Chất dị thái thì có nha. Có chất dị thái. Nhưng mà con người đó thì không có cái thể dị thái. Nhưng mà nói thật ra nói đúng tới này rồi lát lại sắp cãi nhau ông trùm lên.
Tại vì cái này
nó có cái thể dị thái, nhưng mà cái thể dị thái này nó không phải một cái thể riêng biệt con người.
Nó chỉ là cái để sinh tồn năng lượng thôi.
Chị muốn giữ như vậy cũng được, tôi không muốn đi vào, tại vì đi vào rồi nó lại phiền lùm xùm, phiền phức, phiền tranh cãi, nó mệt lắm. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói đó là có nhiều trường phái họ phân loại nó khác nhau đó. Thì nếu mà chị nghĩ là không có dĩ thái chỉ là chuyên chở năng lượng, ok, cái đó là cái trường phái của chị. Còn giờ một người khác, anh hai nó nói có thể dĩ thái, ok, cái đó là cái lối của cái suy nghĩ của anh. Thôi được, tôi biết tại sao có cái chất dị thái và có cái thể dị thái nó xuất phát từ đâu và tại sao nó có cái sự khác biệt như vậy. Nhưng mà nói sâu vào thì nó rất là phiền phức, tại vì lại phải đi sâu vào trong cái giáo lý chân truyền, nó rất là mệt. Thành ra mình chỉ nói một cách tóm tắt là có trường phái chủ trương như vậy, có trường phái chủ trương khác, mình tôn trọng lẫn nhau thế thôi.
Mà cái tứ đại này nó kỳ lắm, nó không phải là vật chất mà nó là tính chất. Tại vì tôi nghe giảng kinh Phật đó thì là họ nói như này, họ nói địa là cứng mềm, hỏa là nóng lạnh, thủy là dính hoặc là không dính, rồi ra có chất thủy là nó dính, phong là chuyển động. Nó thành ra là bốn cái chất thì không phải là chất mà là tính chất. Thế là tăng hỏa lên là tăng sức nóng lên, lấy bớt hỏa đi là nó nguội. Rồi có sự rung động thì là có thêm khí. Rồi thủy là ví dụ như cái bột chẳng hạn, mình đổ nước vào thì là nó mới dính vào nhau, mình mới làm được bánh. Còn mình không cho nước thì nó rời rã. Còn địa là cứng hay là mềm, ví dụ như là cái gì cứng tức là cái chất địa nhiều.
Chị giải thích như vậy đó, là thứ nhất đó, là theo quan điểm của Phật giáo.
Đấy.
Cái gì? Là mình đứng trên cái phương diện mà khỏi cần cái sự hiểu biết của mình để mình giải thích. Còn cái chất mà mình nói là đất nước lửa gió này đó, là cái hành nó tạo ra những cái khoái khác nhau. Thì cái này đó, mình muốn hiểu là cái hành thủy là mình phải ở trong cái cõi trung giới, phải hiểu cái định luật của cõi trung giới. Muốn nói về cái định, về cái hành phong thì phải ở cái cõi hạ trí, theo cái định luật của hạ trí. Mỗi một cõi, mỗi cảnh nó đều có cái định luật và có những cái chức năng khác. Khi mà mình dùng cái định luật và chức năng của cõi trần để mình hiểu cái định luật và chức năng của những cõi khác thì mình đã là một cái sự sai lầm rồi, thấy không? Thành ra nó chỉ là tương đối thôi. Nếu mà muốn dùng những cái danh từ của cõi trần để mà hiểu những cõi khác thì mình cũng có thể hiểu được, nhưng cái hiểu này nó chỉ là tương đối chứ nó không thể nào tuyệt đối được, bởi vì cái tuyệt đối là phải sử dụng chính cái quan năng của cõi đó, chính cái chức năng của cõi đó thì mình mới hiểu cái cõi đó một cách là chính xác hơn.
Tôi cố gắng tìm cái sự tương đương giữa hỏa với lại cái hỏa thì nó liên quan đến thượng trí à, hay là nó liên quan đến thượng bồ đề?
Hỏa đây thì nó thuộc về cái cõi của cõi nhân thể, cosan body.
Còn phong là liên quan đến hạ trí, thủy là liên quan đến thể vía, địa liên quan đến thể xác. Đó là mình nhìn nó tương đồng một cách so sánh thôi, chứ còn
đúng rồi,
chứ đâu có phải là astral body là làm bằng nước gì đâu, mà không đâu phải là có sinh giới là toàn nước đâu.
Không, cái hành thủy nó khác với nước, cái hành nó khác với nước á. Ok, để tôi giải thích nha. Cái nước nó không phải là nước, cái nước, cái thủy đó nó không phải là cái hành thủy. Bởi vì nước đó là một cái hỗn hợp của hai cái nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Cái đó là khoa học gì? Mọi người ạ. Cái đó là một cái hợp chất của hai nguyên tử hydrogen phối hợp với một nguyên tử oxygen. Thì cái này không phải là một cái hành, mà nó là hỗn hợp của nhiều hành khác nhau. Một cái hành thủy nó là một cái căn bản để cấu tạo nên một cái cõi, là nó là khác nữa. Tại mình đừng có lẫn lộn ở trong đó nhé.
Có cái gì tương đương người ta mới dùng cùng một chữ thế?
Ấy, đây là cái vấn đề của ngôn ngữ con người. Ngôn ngữ con người nó không có đủ để mà phân biệt được từng một cái chi tiết nhỏ như là giới quyền môn. Thành ra cho nên á, nhiều khi mình cùng dùng cùng một chữ mà nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Cái này chị biết chứ còn gì lắm đó. Một chữ mà nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Bất cứ một ngôn ngữ nào.
Nhưng mà khi mà Phật giáo giải thích thì họ lại nói là hỏa là nóng, phong là chuyển động, thủy là dính, địa là cứng.
Bởi vì họ đồng hóa hỏa với lửa. Và như tôi đã nói là lửa, cái hợp chất lửa nó không phải là cái hành hỏa căn bản. Cái này thì họ không thể nào họ hiểu được, tại vì nó thuộc về cái giáo lý quyền môn rồi, nó là một lý giáo rồi.
Nhưng mà cái mà nói về hành của Trung Hoa đó thì mình cũng hiểu được, và bốc lên là có hơi nóng, ví dụ như hỏa bốc lên là người mình nóng lên, mình sốt lên.
À, thì nói được cái tính chất đó thì được,
tính chất của hỏa nó khác.
Nhưng mà cái hỏa đó nó không liên quan đến cái phong ở đây, tại vì người ta là kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên không liên quan đến cái phong hay là cái phong là không có.
Tôi mới nói hồi nãy rồi, chị chưa có nắm vững nha. Kim mộc thủy hỏa thổ khi mà mình dịch là ngũ hành á, tiếng Tàu là ngũ sinh, thì cái ngũ hành này nó không phải là
không liên quan đến ngũ đại này.
Không liên quan đến gì tới cái tứ đại hay ngũ đại gì cả đó, thì nó là như vậy. Cái hành này đó là cái transformation hay là transition of the physical object, nó tại khỏi trần.
Nên cái hành đó là vật chất rõ ràng đó.
À, đó là có, ở khỏi trần này mình thấy có năm cái biểu hiện của vật chất kim mộc thủy hỏa thổ. Vì vậy cho nên người ta mới nói là thổ là đất, thủy là nước, ở khỏi trần
đều là vật chất.
Đều là cái vật chất ở cõi trần. Nó khác với cái mình nói chuyện là cái hành, nó cả cấu tạo những cái cõi. Cái này thì bây giờ mình có giảng nhanh nữa thì tôi nghĩ là cũng, người ta cũng khó mà hiểu được. Tại vì người ta không có chấp nhận được cái cõi trung giới, cõi trí, cõi thượng trí, hạ trí gì. Thật là tại sao họ không có chấp nhận cái chuyện đó.
Ok, thôi bây giờ thông qua nó không lại phải những người biết thái. Là đọc tiếp cái đoạn này. Nhưng phần có linh khí của linh hồn không chịu sự kiềm tỏa của chư thần, người ta dự kiến dùng nó để tiếp làm đấng thánh linh, vốn dùng bật tia nắng phơi sáng nó. Chẳng có mấy kẻ được phơi sáng như vậy, chư thần lại nể mặt các kẻ này, tức là nhường bước. Vì chẳng vị thần nào có bất cứ quyền năng gì khi một tia đơn độc của thượng đế hiện diện. Nhưng tất cả những người khác, cả linh hồn lẫn sắc tướng đều được điều khiển bởi chư thần, họ gắn bó với và ảnh hưởng tới các tác động. Thế là chư thần đã kiểm soát các sự việc trần gian và dùng cơ thể của ta làm khí cụ. Cái đoạn này nói về cái gì vậy? Nên là nhắc lại nhé. Và lúc mỗi người trong chúng ta chào đời khi đều chịu sự phụ trách của chư thần. Chư thần này là elemental, sinh linh, chủ trì sự sinh sản và được xếp vào dưới quyền năng thuộc cảm dục giới. Pháp vong linh cảm dục giới siêu nhân loại, thay họ thay đổi mãi, không phải lúc nào ghi nhau mà cứ luân chuyển liên hoàn. Họ dùng sắc tướng thấm nhuần hai phần linh hồn, khiến cho nó có thể nhận tác dụng của năng lượng của chính nó từ mỗi phần. Nhưng cần có lý trí của linh hồn không chịu sự kiềm tỏa của chư thần, người ta dự kiến dùng nó để tiếp nhận đấng thánh linh, vốn dùng một tia nắng soi sáng nó. Chẳng có mấy kẻ được soi sáng như vậy, chư thần liền nể mặt các kẻ này. Vì chẳng biết rằng nào có bất cứ quyền năng gì khi một tia đơn độc của thượng đế hiện diện. Nhưng tất cả những người khác, tức là người nào mà có đấng thánh linh thì là chư thần không có chiếu vào. Còn những người khác là những người mà không có đấng thánh linh nha, thì là có các chư thần kiểm soát và điều khiển.
Cái này là đoạn trang mấy rồi?
Đây là trang 749 này. Anh bảo tôi đọc trang 749 đó.
Bên trái là 63-335 á hả?
Bên trái đúng rồi, 335 nè.
Các chư thần thì chỉ có cái khả năng tác động lên cái vật chất mà thôi, tức là cái thể xác của mình, thứ thể hạ của mình thôi. Chứ còn chư thần hay bất cứ một cái quyền lực nào đó, cũng không có quyền tác động lên trên cái chân ngã hay chân thần của mình. Vì vậy cho nên một người mà sống với chân ngã thì người này không những không bị chư thần ảnh hưởng mà còn có thể thay khiến chư thần được. Đó là cái lý, là cái loạn ý nghĩa của cái loạn này.
À, hấp dẫn quá.
Vì vậy cho nên mà mình nên thấy là những cái tay phù thủy mà đọc xuống và thay khiến các thần sai làm chuyện này chuyện nọ đó.
Ngoài trừ một số ít điểm hẹp hò bè phái, đoạn trên tiêu biểu cho cái đã là một tín ngưỡng đại đồng thế giới, chung cho mọi quốc gia mãi cho tới cách đây chừng một thế kỷ.
trong những tín đồ ngoài đạo cũng như tín đồ trên Chúa Giáo, ngoại trừ một số ít nhà duy vật và khoa học gia, nó vẫn còn có các nét khái quát chính thống. Đó là vì cho dù người ta có gọi chư thần của Hermes là các quyền năng u minh, Power of Darkness, và các thiên thần, Angels, như trong giáo hội Hy Lạp và Latin, hoặc là vong linh của người chết, như là trong giáo ma học, hoặc là Bất và Đề Ba, Satan hay là Jin, như người ta còn gọi Ấn Độ và các Hồi giáo, thì tất cả đều là một và như nhau, tháo quyền. Ủa, thấy chưa thần là tháo quyền nữa hả? Religion. Tuy nhiên, xin đừng hiểu lầm điều này theo ý nghĩa mà giáo lý triết học cao cả Vedanta. Câu này đã bị các trường phái Tây Phương xuyên tạc. Đang nó nói gì hả? Có phải nói là mấy chưa thần là tháo quyền không?
Tất cả những cái gì nó thuộc về sắc tướng đều là illusion, đều là maya hết. Kể cả thể xác của con người, tứ tai hạ, tạo ngã của con người đều là illusion hết. Đấy là cái ý nghĩa của nó là.
Nhưng mà mình đọc trong cuốn giảng lý với chân thầy thì không phải illusion.
Bây giờ thế này nhá. Đối với mình á, thì mình cho là cái cõi này là thật, nằm mộng nó là giả. Nhưng mà đối với một người thiền mà sống với chân ngã rồi đó, thì tất cả mọi chuyện ở cõi trần này đều là giả, chỉ có cõi Bồ Đề Niết Bàn mới là thật đó. Vân vân và vân vân, nó tùy theo cái tâm thức và cái góc cạnh mình đứng lên.
Nhất là mấy người duy vật cơ thì là họ thấy chỉ có đây là thật, thì còn tất cả đều là không có. Mọi điều xuất phát từ tuyệt đối, tôi cố truyền truyền. Mọi điều xuất phát từ tuyệt đối, absolute. Do đặc tính đơn nhất tuyệt đối là thực tại duy nhất, do đó mọi điều ở ngoài tuyệt đối này, yếu tố sinh sản và nhân quả, generative and causative element, xuất phát phải là một háo huyền. Yếu tố sinh sản và nhân quả phải là một háo huyền. Sao kỳ đây? Nhưng điều này chỉ như vậy theo quan điểm thuần túy siêu hình. Một người tự coi mình là có tâm trí bình thường và cũng được người láng giềng coi như vậy, cũng gọi các linh trì của một huynh đệ là bị loạn trí. Rất có thể các ảo giác khiến cho nạn nhân sung sướng hoặc cực khổ là hão huyền và hoang đường. Nhưng đâu là cái người điên mà hình bóng gớm ghiếc trong tâm trí điên loạn. Các hão huyền của y lại tạm thời không có thực như những sự vật mà vị y sĩ hay người trong có y có thể thấy được. Trong thế giới này mọi chuyện đều tương đối, vạn hữu đều hão huyền. Nhưng kinh nghiệm trên bất kỳ cảnh giới nào cũng đều là một thực tại đối với kẻ tri giác đang chủ tâm thức vào cảnh giới ấy. Mặc dù xét theo quan điểm thuần túy siêu hình, kinh nghiệm nói trên có thể bị xem là không có thực nơi ngoại cảnh. Bạn này có lý đó. Nhưng mọi môn lý giáo phải chiến đấu chống lại các nhà vật lý và các nhà duy vật, chứ không phải các nhà siêu hình. Thế mà đối với các nhà vật lý và các nhà duy vật, sinh lực, ánh sáng, âm thanh, điện, thậm chí cả hấp lực ngoại cảnh và từ khí nữa, không tồn tại nơi ngoại cảnh và bị coi là chỉ tồn tại như các cách thức chuyển động, mode of motion, có cảm giác và cảm xúc vật chất, sensations and affections of matter. Bây giờ tôi phải copy thêm một đoạn nữa. Các nhà huyền bí nói chung và các nhà nghiên cứu minh triết thiêng liêng nói riêng đều không thể bác bỏ như một vài người thường lầm tưởng các quan điểm lý thuyết của các khoa học gia hiện đại, chỉ vì các quan điểm này đối nghịch với minh triết thiêng liêng. Nguyên tắc của hội chúng ta là phải trả lại cho xê ra cái gì của xê ra. Do đó, hơn ai hết, các nhà minh chất thương liêng là những người công nhận giá trị tố hữu của khoa học. Nhưng khi các nhà đời não khoa học thu gọn ý thức, thành ra một thứ tiết ra từ chất xám của não bộ, và mọi điều khác trong thiên nhiên thành ra một cách thức chuyển động, thì chúng ta kịch liệt phản đối học thuyết đó là phi triết học, tự mâu thuẫn và suy lý theo quan điểm khoa học, chứ đừng nói là theo kế cạnh huyền bí của bí giáo nội môn. Đó là vì tinh tú quan của các tín đồ do thái đi cao bị chế nhạo, và quả thực là một bí hiểm và háo huyền đối với những kẻ nào có thể thấy được những gì trong đó. Tinh tú quan là astrolite, những cái đó là cái không giới đó. Các điều bí mật ẩn tàng trong đó, trong các lượng sóng và biến đảo không ngừng của nó cứ sờ sờ ra đó, bất chấp sự kiện các nhà duy vật cứ nhao nhao lên dấu cực. Tinh tú quan của các tín đồ do thái đi giáo đã bị một vài người dịch ra một cách rất sai lầm là dĩ thái, ET. Dĩ thái là bị lầm lẫn với ET theo giả định của khoa học, và một vài nhà tư duy phi thông học lại coi cả hai thứ chung đồng nghĩa với tiên tiên khí hay cả xa, thật là một sự lầm lẫn. Tác giả của một sự bài báo thuần lý Rational Refutation đã vô tình bênh vực quyền lý học khi cho rằng chỉ cần trình bày đặc tính của tiên tiên khí là ta sẽ chứng tỏ được thật là sư xuất biết bao khi diễn tả nó là y tê. Cái bề mặt kích thước, nó thật là vô hạn, nó không hề bao gồm các phần tử. Nó cũng chẳng dính dáng gì tới màu sắc, mùi vị và hình dáng. Tiên tiên khí này chắc là Mulaprakriti quá.
Cũng là Mulaprakriti chị.
Nó luôn luôn tương ứng chính xác với thời gian, không gian. Ồ nào dưới đây. Hình như chỗ anh gặp nên cái mic nó bị kẹp ạ. Nó kêu rè rè đây anh gặp. Đó đỡ rồi. Nó vẫn kêu hôm trước, rồi bây giờ thì nó yên. Nó luôn luôn tương ứng chính xác với thời gian, không gian, ít, và ra, đứng thưa tể. Trong đúng hơn là mãnh lực sáng tạo và linh hồn thế giới. Và linh hồn, so với điều đó thì nó có đặc điểm là nguyên nhân vật chất của âm thanh. Từ điều đó ra, người ta có thể xem nó là đồng nhất với hư không. Nó chắc chắn là hư không, nhất là đối với các nhà duy lý, rationalist. Dù sao đi nữa, chắc chắn là tiên thiên khí đã làm cho các nhà duy vật thấy đầu óc mình trống rỗng. Công le, dù cho tiên thiên khí chắc chắn không phải là ET của khoa học, thậm chí cũng không phải là dĩ thái của nhà huyền lý. Khi chỉ xem dĩ thái là một trong những nguyên khí của tiên thiên khí mà thôi, cùng với thủy tổ của mình, nó nhất định phải là nguyên nhân của âm thanh, là một nguyên nhân tâm linh và tinh thần, chứ tự nhiên không phải là một nguyên nhân vật chất. Ta có thể xác định quan hệ của dĩ thái với tiên thiên khí bằng cách áp dụng cho cả hai khí này câu nói về thượng đế trong kinh Veda như sau. Như vậy, Ngài quả thật là con của chính mình. So himself was indeed his own son. Cái này là hậu duệ của cái kia, ông cũng là chính nó. Như có thể là một câu đố khó hiểu đối với kẻ phàm phu tục tử, nhưng lại rất dễ hiểu đối với bất kỳ người Ấn Độ nào, cho dù y không phải là nhà thần bí. Tức là quan hệ của Dĩ Thái và tiên thiên khí là con. Ngài là con của chính mình. Dĩ Thái là con của tiên thiên khí chứ nhỉ?
cái tiên trí này nó là Akasha chứ còn dịch từ Akasha chứ không phải Mulapakiti nữa. Thật ra đó, Mulapakiti đó là vì nó nguyên thủy, nó tinh tinh nguyên quá đi. Thành ra cái khi mà nó phân hóa thành hai thứ, một là Eta, hai là Akasha, thì đối với những nhà bí học đó, họ vẫn coi Akasha như là Mulapakiti. Và Eta đó thì nó lại là nó song hành với Akasha, nhưng mà thật sự đó, cái Eta, cái dĩ thái này đó, cái dĩ thái nó ở cái trình độ rất là cao. Đó. Nó không phải cái dĩ thái của khoa học mà cũng không phải là dĩ thái mình nói chuyện là ở hệ dĩ thái đâu. Đó. Đây là một cái rất là phiền toái khi mình dùng một chữ mà nó có nhiều ý nghĩa khác nhau thì nó dễ, rất dễ lẫn lộn.
Thì nó là cái dĩ thái, nó là những cái vật chất của mấy cái cõi cao, cõi nhất bàn, đại nhất bàn vân vân chứ đâu phải là cái dĩ thái của thể cõi.
Đúng rồi, cái dĩ thái rất là cao. Đó. Ý đó là đúng đấy.
Các bí mật này của tinh tú quang cùng với nhiều bí nghiệm khác sẽ vẫn không hề tồn tại. Đối với các nhà duy vật ở thời đại ta, chẳng khác nào châu Mỹ, đã là huyền thoại không có thực đối với người châu Âu trong giai đoạn sơ khai thời Trung Cổ, Medieval. Trong khi mà người Bắc Âu và người Na Uy đã thực sự đặt chân lên và định cư ở vùng tân thế giới, rất cổ xưa này trước đó nhiều thế kỷ. Thế nhưng một Columbus đã ra đời để tái khám phá và bắt chủ thế giới phải tin vào các xứ ở đối xuất điểm trên địa cầu, tức là bên kia địa cầu, bên kia vòng địa cầu. Cũng vậy sẽ có các khoa học gia ra đời để khám phá ra các điều kỳ diệu mà hiện nay các nhà huyền bí khẳng định là tồn tại trong các vùng vĩ thái với hàng ngàn sa số cư dân biến ảo và thực thể rũ thức. Lúc bây giờ dù muốn hay không, khoa học
cái này để dừng lại chút xíu bằng cái này.
Vâng.
Là khi mà thượng đế mà tạo ra cái vũ trụ và bao nhiêu cái thái dân hệ và ngân hà gì lung tung á, thì cái thế giới mà mình gọi là mình sống, cái nền văn minh của con người đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ của tỷ 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 của các nền văn minh khác thôi. Ngoài loài người ra nó còn nhiều cái loài khác nữa, còn nhiều cái nền văn minh khác nữa. Có những nền văn minh nó thua rất xa nền văn minh của mình, nhưng mà có những nền văn minh mà mình kém, rất là kém quả, không thể bị kịp họ. Nhưng mà nói tóm lại đó, là cái sự mà cái thiên cơ mà khi bùng ra để mà bắt đầu một cái chu kỳ đại khai nguyên Maha Manvantara, thì cái vị thượng đế mà hữu hình đó mà sáng tạo ra vũ trụ muôn loài này kia, thì ngài sáng tạo ra rất nhiều, rất nhiều thế giới, rất nhiều cái loài mầm sống, mà một trong những cái mầm sống đó là loài người. Có những cái loài sinh sản nó khác đó, mà mình không hề biết đến, không tưởng tượng được.
Mà ở đâu ạ?
Ở trong vũ trụ này. Đó. Chị có thấy là cái một cái dãy ngân hà nó có tỷ 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 cái ngôi mặt trời không? Mà trong thế giới không gian của mình có cả tỷ tỷ những cái ngân hà này không? Không? Thành ra có những cái nền văn minh mà cái khi mà mình đạt được cái trình độ mà sống với chân ngã hoặc là bắt đầu tiếp xúc với chân tầng rồi đó, thì nó cho nó mở ra một cái chân trời mà nó rất là rộng. Cái nhìn của mình nó sẽ bao quát hơn. Mình không còn cho là con người là vĩ đại nữa, con người là thông minh. Tại vì cái trường hợp ra cái tình thông minh của mình ở đây đó, nó giống như là một cái ánh sáng lập lòe của con đom đóm thôi, con đom đóm thôi, không thể nào sánh được bằng cái ánh sáng của mặt trời đó. Nhưng mà mình tự phụ, mình cho mình là thông minh lắm rồi. Cái nền văn minh con người nó so với những nền văn minh khác ở trên ngoài vũ trụ này chẳng ra gì, không thấp vào đâu. máy bay của mình bay phản lực thì tốt hơn, giỏi đó, nhưng mà làm sao bằng những cái UFO được. Nó bay vèo cái là mất tích rồi, thấy được. Đó là chưa kể là họ có những cái phương tiện mà đi bằng những cái thẻ bồ đề hoặc là những cái thẻ cao hơn, cái thẻ tí đó. Đó. Ở đó mình cái những điều mà mình học của giáo lý trường này và lắm khi mà các vị chân sư viết ra đó, thì mục đích chỉ dạy mình cái cõi vũ trụ và thế giới của loài người thôi, chứ chưa bao giờ nói đến những cái vũ trụ ngoài cái thế giới của loài người. Thành ra mình chỉ học những cái điều mà nói tới căn bản của loài người, như bảy thể con người rồi, vũ trụ con người rồi, thái dương hệ con người vân vân. Ngoài đó mình mù tịt, mình không biết gì cả.
Thì nói chơi như vậy thôi. Tôi có một người bạn, ông ấy đưa những cái tin tức về UFO lắm. Xong rồi mới đây ông cứ đưa lại những cái tin tức. Mới đây ông cứ đưa lại cái tin tức về Hollow Earth. Thì tôi không tin được. Chứ vì nó Hollow Earth, tức là quả đất nó trông giống một miếng trong, cả hai đầu, cả hai cực, bắc cực nam cực nó có hai cái lỗ, đi chui vào cái lỗ đó thì thấy ở bên trong giữa quả đất là có cả cái bầu trời và con người ta sống ở đó, đúng là bịa quá.
Những cái đó nó thuộc về cái chúng sinh khác rồi, nó không phải chúng sinh là người. Mọi người mà với cái sự cấu tạo bằng cái lớp da cũng như là sao mình sống ở trong trong lòng trái đất được, nó nóng kinh khủng, nó ngàn độ.
Ông lại nói là lòng trái đất là không có luôn nha, nó bị trốn lâu. Nó là quả bay.
Cái đó là tưởng tượng quá mức rồi.
Thế nhưng một Columbus đã ra đời để tái khám phá và bắt trụ thế giới phải tin vào các số ở đấu trích điểm trên biển cầu. Cũng vậy, sẽ có các khoa học gia ra đời để khám phá ra các điều kỳ diệu mà hiện nay các nhà huyền bí khẳng định là tồn tại trong các vùng vũ thái. Với hàng hà sa số cư dân biến ảo và vật thể rũ thức, lúc bấy giờ dù muốn hay không, khoa học cũng sẽ phải chấp nhận điều mê tín dị đoan xưa cũ, như đã từng chấp nhận nhiều điều khác.
Cái này đó lại phải nói thêm chút xíu là những cái cư dân của cái thế giới vĩ thái đó, cái vĩ thái đó không phải là cái vĩ thái mà mình nói ở đây đâu nhé. Vĩ thái là cái vĩ thái là cái phần phân hóa từ cái chất Mularakiti ra, nó phân hóa ra thành cái Akasha và cái Ether, cái vĩ thái đó đó. Mỗi một lần mà Mularakiti nó phân hóa ra, rồi Akasha nó sẽ phân hóa thành những cái chất khác, rồi Ether nó phân hóa thành những cái chất khác nữa. Thì mỗi một lần phân hóa như vậy, nó tạo ra một cái bầu thế giới khác, và có những cư dân khác, có những cái nền văn minh khác.
Cư dân này không phải là mấy elemental sao?
Không gì, lúc đó nó chưa có element. Nó chưa phân hóa tới cái mức độ element. Khi mà nó phân hóa tới cái mức độ element, cái hành mà nó bảo hòa rồi đó, thì cái đó chúng ta gọi nó là Laya. Thì Laya là cái trung tâm bảo hòa khác nữa. Thì cái đó là từ lúc này tới lúc đó thì con người mình chưa xuất hiện. Con người mình chỉ xuất hiện khi bắt đầu nó có cái Alaya thôi. Vì vậy cho nên mà bên Phật giáo đó, họ nói một cái tâm thức cao nhất cái con người là A-lại-gia thức nha. Thì cái A-lại-gia thức mà bên Phật giáo nói đó là tương đương, ở bên thông tin học là tương đương với chân thần ở bên thông tin học. Nhưng mà cái này đó thì Phật giáo không biết, tại vì họ không có đi sâu.
Nếu mà chân thần nó thì
ngay cả bên thông tin học cũng không biết.
Nếu mà chân thần thì nó cao hơn có Niết Bàn rồi.
Chân thần là A-lại-gia mà xuất hiện mà từ đó lại ra nó xuất hiện Alaya đầu tiên đó, thì trước mình học nó gọi là Universal Soul Element hay là Soul Universal Element đó. là cái lúc mà xuất hiện cái điểm chấm đầu tiên mà mình gọi là thượng đế đó, mà là chân thần đó, thì cái biểu tượng ở bên huyền bí học á hay vẽ là hình tròn ở trên, ở trong có chấm giữa, cái giữa có cái điểm, cái trung tâm điểm đó, thì cái vòng tròn đó là tượng trưng là cái vòng hoạt động của thượng đế, giới hạn của thượng đế. Còn cái trung tâm điểm đó đó là tượng trưng cho thượng đế xuất hiện, tức là chân thần đó. Cái này thì nó lại thuộc về cái giáo lý chân truyền, nó sâu ghê lắm nhá. Đích sơ như vậy thôi nhá.
À, lại ra là ngang cấp bậc với thượng đế đó sao?
Chân thần là thượng đế, chân thần là thượng đế của mình đó. Chân thần là mỗi một chân thần, mỗi một người của mình là có chân ngã là phát xuất từ chân thần. Chân thần là kết nối với thượng đế. Trong những câu kinh có nói là một ngọn lửa nó bắn ra cả triệu tỷ tỷ những tia sáng, mỗi một tia sáng là chân thần đó. Và những cái tia sáng này á, nó đồng bản tính với cái ngọn lửa, tức là chân thần đồng bản chất với thượng đế.
Nói là A Lại Gia là tương đương với chân thần, để tôi nhớ cái câu này để tôi để ý mai mốt tôi đọc kinh.
Thì đọc kinh Phật thì chỉ để ý ra. Nhưng mà ở bên Phật giáo đó, họ không có biết A Lại Gia thức là chân thần đâu, họ chỉ nói là rất là cao, là một cái thức rất là cao thôi, chứ họ không có
hiểu đủ
là không ai đó, họ không biết. Ngay cả người thông tin học cũng không biết A Lại Gia thức là chân thần. Là bây giờ thì chỉ biết là ok rồi.
Lúc bây giờ dù món hay không khoa học cũng sẽ phải chấp nhận điều mê tín dị đoan xưa cũ. Thì mê tín dị đoan xưa cũ là cái gì? Là có rất nhiều thế giới ở trong những cái vùng hàng hà xa số cư dân, và giống như là những thần tiên mà trên những cõi cao ấy thôi. Như đã từng chấp nhận nhiều điều khác, cái này hàng hà xa số cư dân này mà ở những cái vùng dưới vĩ đại cao, thì tôi thấy giống như là mấy vị trời của cõi vô sắc tướng hay cõi gì đại khái. Một khi đã bắt buộc phải chấp nhận nó, rất có thể là khi ông cố chẳng hạn như việc Mesmer thuật và từ điển thuật hay được cái mình danh là thuật thôi miên, các lớp sư đồng thái sẽ khai sáng ra sự việc và bác bỏ danh xưng. Đến lượt danh xưng mới lại tùy thuộc vào cách thức chuyển động tên mới của các tiến trình vật lý tự động trong số các dây thần kinh của bộ óc. Khoa học của Moleskov và cũng có thể là tùy thuộc vào bữa ăn cuối cùng của người đặt tên, vì nói chung hoạt động trí óc cũng chẳng là khác nào sự dưỡng chất hóa. Các người sáng lập ra hệ phái tâm vật tâm luận, The New Hilo Idealistic Team, như thế nếu người ta phải tin vào mệnh đề xử lý này thì danh xưng mới của chân lý Phật hồ sơ rất phải đánh liều cho cảm hứng của người đặt tên quyết định. Chỉ bây giờ thì các chân lý mới có cơ may trở thành chân lý khoa học. Đọc cái này càng nhiều càng rễ. Cái trang 755 à?
Mình
học 7 năm
đi,
dừng lại
đây chứ đọc nhiều
mà. Ừ. Nên ở đây, xong rồi bây giờ mình
ta
tự do.
Ừ, tự do đừng mất chân tiền đâu nha.
Nha, mời anh.
Không, nói cho chân tiền, tôi nói chân tiền rồi, chứ không nói với tiền nha.
Anh nói đi.
Bởi vì người thân tôi học á, mình làm tương lai là mình phải sống với chân truyền, chứ không thể sống với biết tiền hay là công tiền nữa. Sao con người ta tiến quá chứ không phải thối quá, sao không thể nào thối quá được. Nhưng làm thế nào để sống với chân truyền, đây là một vấn đề nó dễ lo lắm nha. Hồi xưa anh đưa em biết là đa số người ta mới là thân học đó, thì mà người nào mà có cái duyên mà được nhảy đi vào ở trong tiền nghe được từ bí giá. Bí giá là gì? Là cái trường phái chỉ học thần bí truyền đó nè. Mà lúc đó mà vào để có kiếm tiền đó là cũng siêu đúng không?
Đúng rồi, khó lắm chứ không phải dễ đâu.
Khó lắm.
Là, hồi xưa đó là muốn vào là phải do ông trưởng trường ở Việt Nam là ông Bạch Liên ông chấp nhận thì mới được.
Ở Việt Nam này còn một cái đó mà hồi xưa nó tới 4, gần 60 nước lận. Là mỗi năm nước thì có cái trường khác cái tiền đó nè. Vào đó là nội trái là phải chuyên thể giống như mà hầu là anh cho em nào mà học lớp sơ học lớp đó là phải chuyên thể khi mà được cử nhân lực rồi phải chuyên thể tinh thần luôn phải chuyên thể với một cái tinh thần với thần công lý không? Nhưng mà thật sự cái tinh thần gì cả cái đó cả có tiền rồi cả được mà nó học chân truyền là chúng ta phải sống với chân nhân. Thật sự một người sống với chân nhân là người đó sống với chân truyền. Tạo chứa là chân giống với chân truyền. Chỉ do đó mà bà Lê Tiên nói rằng ở đây á, tôi xin đặt lại là cái phần khẩu truyền của HBB và của các chân sư minh chiếc tức là đức ca hát với cái tên của mình. Và phần chân truyền đấy khẩu truyền sách vở thì nói là khẩu truyền nhưng mà ở với các ngài chân sư là chân truyền rồi phải nói cái chân sư là chân truyền rồi mà chúng ta thật sự sống với chân nhân là chúng ta cũng có thể nói chân truyền rồi bây giờ nó rõ ràng vậy á tự anh với em thì có cãi gì nó rõ ràng vậy đó một người mà thực sự sống chân nhân là người đó có thể nói giáo đức chân truyền rồi đó. Nhưng mà ở đây Thợ Lê Tiên mới nói rằng chứ mà nói cho vì là chúng ta phải sống với cái tâm thức của càn khôn vũ trụ. Tâm thức của càn khôn vũ trụ nha. Gọi là consciousness, có biết cái ta consciousness. Cái tâm thức của càn khôn vũ trụ. Thì nói đến chân tiền là chúng ta phải nói đến cái đó. Không nói gì hết á. Khi mà một người mà sống được cái tâm thức vũ trụ rồi mình cứ ngồi đây tương chánh sống tự rồi đã lắm rồi tái luôn lúc nào chúng ta cũng an nhiên tự tại chứ không có gì khó khăn nữa đó bây giờ thấy một người thật sự sống chân tiền vì lý do đó mà bà Đức Tiên mới nói rằng ở trong cái thời kỳ mà sáng tạo gọi là cái chương trình mà manifest sáng tạo thì mà nói là có bãi cõi ở trong càn khôn vũ trụ vật chất nghe vật chất hữu hình á cái tâm thức của càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình nha chứ phải nói mà cái càn khôn mà cái hình mà vô hình không đó. Ở đây là cái chân truyền nói về cái càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình. Thì bà nói là có ba cõi thì cái trình độ tiến hóa hiện nay của nhân loại chưa bao giờ nhận thức được. Đấy, đó là ba cõi gì? Đó, anh về xem. Anh về có, nếu mà anh về mà có biết và sơ cái chân truyền này, ba cõi đó là ba cõi gì? Anh em phải học cái này. Tương lai chúng ta phải sống phải làm sao cả được cái ba cõi mà ba cõi này bà lá tiên thì bà lá tiên nó thành nhân nở chưa có thể nhận thức được Nhưng mà người đang đi học chúng ta có thể nhận thức, có thể đạt tới ba cõi đó. Mà trong cái ở trong cái càng không vũ trụ vật chất hữu hình nha, chứ không phải là siêu hình đâu, mà còn khó như vậy đó, nó đơn giản đâu. Dạ. Bởi vì khi nói chân truyền là chúng ta phải nghĩ đến cái này này. Lúc nào chúng ta cũng phải sống cho nhau, con người thật bên trong của mình, con người trường sinh bất tử của mình. Dạ. Lúc bây giờ chúng ta mới thật sự nói chân truyền. Còn chúng ta còn sống với cái tầm nhân này, thật sự chúng ta chưa hiểu gì cái chân truyền hết. Dạ. Nếu là chúng ta còn sống với cái tầm nhân thì chúng ta làm mấy cái lý truyền nữa là quá sợ rồi không? Hồi xưa được giáo truyền phá lý truyền là ngon quá rồi vậy thôi. Thế là thật sự chưa ai biết cái ý nghĩa cao siêu và chính nào đã chi cách nào là người không hợp tương lai phải sống với chân truyền. Phải sống là sống với lý truyền nó không truyền nữa được. Cái đó là để dành cho thế gian. Anh dành của người thường, nhưng mà hôm nay các bạn trẻ hôm nay thì chưa có trình độ đó, dĩ do đó nên bào ra chứ mới nói rằng có bốn cõi, ba cõi thì nhân loại mà giới trình độ hiện nay chưa có thể nhận thức, nhưng mà có bốn cõi á thì phải nói rằng chỉ có một vị chân, chỉ có các vị chân sư mà hàng cao cấp nhất thì mới có thể đạt tới bốn cõi đó mà không. Vậy thì các vị chân sư cao cấp nhất và bốn cõi đó là bốn cõi gì? Ấy đó, thầy ở đây á. Ở đây chúng tôi muốn nhắc lại để cho anh chị nhận định rõ cái tâm thức càng hơn vũ trụ vật chất của mình, để chúng ta không còn lầm lạc nữa. Còn lầm lạc là còn mê tín gì đó là chúng ta thực sự chưa tiến hóa. Thì ba cõi á, theo cái này là cái tư tưởng của Bà La Chi không? Đưa ra để giúp cho chúng ta nữa. Cái tâm tư kỳ sáng tạo thì nó có ba cõi mà cao suy nhất của con càng không vũ trụ dẫn chất vô hình á, mà khoa học chưa khám phá ra. Mà tất cả có thể là tất cả các vị chân sư trên trái đất này cũng chưa có thể khám phá, chưa có thể đạt tới được. Tức là mà chúng ta đang nói, đang nghĩ về cái đó gọi là có ác ma, phụ đi và A-rít-ma. Đấy, ta ở cõi đó. Ở trong cái chương trình sáng tạo nha em. Ta đã có nói nhân loại chưa? Hiện là 7 tỷ con người trên trái đất này chưa có ai có thể nghe lời này đạt được cái trình độ mà tiếp xúc với ba nhận thức được ba cõi đó. Mà miệng mà thông tin học mình biết nói là cái cõi của ác ma, cái cõi của Bù Đi và cái cõi A-rít-ma, tức là cái cõi Bồ Tát. Đây là cái lập trường, cái khẩu trường mới nhất của HTB. Hãy nói chân truyền đấy, nói chân truyền nha. Vậy là hay không? Siêu lớn cho nó đơn giản lắm. Ba cái cõi này nhân loại chưa có thể đạt tới vì lý do đó nhân loại chỉ mới đi vào đi thăm viếng được các hành tinh khác mà thôi, chứ thực sự nhân loại chưa đi vào các bầu thế giới mà cái bầu thế giới vật chất mà chưa tuy sáng tạo cái bầu vật chất tuy sự nghĩa là trong cái dạng hành tinh hiện tại của chúng ta nó có bốn một chín bầu thế giới mà nghĩa là có thể sáng tạo, có thể sáng tạo trong cái chương trình sáng tạo lấy một chiếc màu, mà bốn chiếc màu đó thì nó thuộc nằm ở trong cái bốn loại thấp của chúng ta, bốn loại thấp. Ở đây là sự phân về chân truyền thì nó đặc biệt, nó khác với con người. Cái tâm thức của càng không vũ trụ vật chất thì ta nói là như thế nào? Bốn cái cõi càng không vũ trụ vật chất ở phía dưới, tức là một bốn. Thì mà nói rằng cái cõi mà cao nhất, chúng ta không biết sự dẫn dắt của mình mà ở đây có thể là chính những cái hát của chúng em đã cảm ứng cho bạn khám phá. Mà nói đó là cái cõi Kamamanas. Cõi Kamamanas hay là cái cõi tâm linh thượng. Dạ. Ở đây thấy là những lời chúng ta khi mình vào xuống được cái chân ngay rồi, chúng ta sống được cái tần số rung động ở trong không gian rồi, chúng ta tiếp xúc nâng được cái tâm thức lên cái cõi, lên cái cõi mà cao nhất của bốn cõi mà khi mà trong cái chu kỳ sáng tạo nghe, thì nghe cái tâm thức mà chúng ta lên được cao nhất của bốn này có mà và nói là chỉ có cái gì tương xứng mà thuộc hàng cao cấp nhất mới có thể nâng tâm thức. Đó, mới có thể nâng tâm thức được lên đây cái tầng. Nâng cái tâm thức lên cái cõi mà nói là Kamamana là cái cõi cảm dục trí hay là cái cõi mà tâm linh thượng đây. Ở giới tự lộ tiến hóa này hiện nay cũng như loại cách ở đây mà nói thấy là trường hợp chỉ các vị chân sư thuộc hàng cao cấp nhất, nghĩa là trong các vị chân sư còn có nó có thể là phải tám cấp lượng, phải cấp lượng chứ không phải mà nó cấp cao nhất á. Còn các vị chân sư thường thường thì họ không biết gì đâu, họ không hiểu gì hết trọi đâu, nó chỉ hàng cao cấp nhất mới nắm được cái vấn đề của ta tiếp xúc được, nâng được cái tâm thức lên cái cõi mà cảm được trí này, hay mà bà gọi cái từ chiêu pha nó là cái cõi tâm linh thượng hai người sự chứ cái chân điện đấy, tôi nói chân điện nó thật là chân điện tôi nói tiết lộ, tôi cũng tiết lộ chân tơ cái chân điện cho các bạn để rồi cố gắng tôi theo tôi học là bởi vì thâm học là một kho tàng vô giá, là một cái rừng minh chiếu mà như là anh có tính gì được, nó là cái rừng minh chiếu nha, cái rừng minh chiếu rồi các bạn nào là con cái gì mất luôn cái đấy đại tài lý giáo gì vậy đó. Ở đây thì rõ ràng anh chị đang có duyên với tâm học rồi, nhưng chúng ta thấy rằng tâm học chính là một tư tưởng suy dần, hiện giờ đó mình cứ mà không bảo nghèo cái nghèo dày dày đuôi đâu, nếu mà anh em thấy rõ tâm học là cái chìa khóa để giúp cái nhân loại thoát khỏi sự vô minh là thứ nhất, giúp cái nhân loại tiến hóa. Và hiện nay chúng ta thấy rằng trên cái đất mình có 7 tỷ người, hơn 7 tỷ rồi, thì hồi xưa có 1 tỷ mấy mà hay là 700-800 triệu người mà bây giờ nó lên 7 tỷ người thì 7 tỷ người này từ đâu mà xuất hiện ra đây? Là họ là có thể là những người mới vừa tốt cái số làm người đấy. Bây giờ là thấy cái trường thôi. Cái từ phá đó mà cho chúng ta biết phải tự nhiên phải tự người mà hiện nay trên cái đất này là những người có thể từ khó mới khó cái thu là người mới nhận được cái nhân duyên lễ mới có cái trí mới được gọi là con người vậy à, vậy nên thấy không thấy thân học cơ không thể học xứng đáng của chúng ta tham gia để mà học hỏi để mà tiến hóa. Con người sinh trên cái đất rõ ràng trên cái đất này là để tiến hóa chứ không phải để sống như mà con thú được nữa. Chúng ta đã thoát cái thú rồi, chúng ta đã có cái trí, còn con thú nó không có cái trí đặc biệt cho nó không nào tiết lộ cho chúng ta cái điều này rất hay đó. Loài đất cá tinh linh đất cá cây cỏ tầm thú chỉ có các nà mô đi mà thôi, là cái chân linh đó. Ác ma là cái chân hình thể, Bù đi là cái linh hồn thể, nó có hai cái này mà nó còn ở trong cái tình trạng tiềm ẩn, cái bộ tâm xem nó bộ tâm sở. Cái từ này, cái điều này là cũng chính là anh dành nhắc tôi cho tôi quên nó. Tôi quên điều này. Tôi thấu là con trong tình trạng tiền máu, nhưng mà con người của mình là đặc biệt, nó có ác ma vô gì mà nó. là cái chân nguyên trí, chân nguyên trí
nam mô nam mô
cái linh hồn thể, cái tâm thần, cái linh hồn thể và cái trí. Ngày xưa người ta chưa có gì, người ta chưa chỉ sử dụng cái tâm thần không là nó thiếu. Nó thiếu thành ra có khi người ta học cho cái vui, thành ra không biết được người ta ở chân thần, chân thần cái gì cũng chân thần đó nè. Chứ không phải, mà rõ ràng. Đây, chúng khi mà chúng ta học cái này rõ ràng, chúng ta học tâm thiền này. Thì mà chúng ta biết con thú nó có ác mà đi, con người có ác mà
cái này nó có một cái điểm đặc biệt mình phải phân biệt. Nó có hai loại chân thần, một loại chân thần không có ma nát, chưa có ma nát, và một loại chân thần đã có ma nát. Cái Atma Mudi không đó thì nó chưa có cái ma nát. Thứ ba là thuộc loại chân thần có ma nát, Atma Mudi ma nát. Còn rất nhiều loại khác chỉ có Atma Mudi thôi, loài thú chẳng hạn, loài cây cỏ đá chưa có mà nát, cái mà nát tâm rất là quan trọng ở cái chỗ đó đó, mà nát theo bà Ba La Ki là Đức Christ giáng thế để cứu chuộc loài người, là mà nát đây là chính là Đức Christ, cái này nó quan trọng lắm, là cái sự sống mà chính trong con người đó. Cái mana là cái thành phần nó đầu thai từ kiếp này qua kiếp khác. Tiếng Anh bà Blavatsky gọi là the reincarnation, reincarnation ego, là cái chính cái mana này nó đầu thai, là cái linh hồn của mình đó, nó đầu thai nhờ cái mana này, và chính cái mana này nó thu thập những cái kiến thức từ kiếp này qua kiếp khác, là nó càng ngày nó càng có cái sự minh triết, càng ngày nó càng hôm qua thông minh là nhờ cái màn áp này, và chính là cái màn áp này mà con người sẽ được điểm đạo từ lần thứ nhất tới thứ tư, thứ năm, thứ sáu vân vân, thực hiện cái đó.
Bây giờ mình từ do xong chưa, bây giờ mình muốn làm gì?
Gần đây á thì trong các báo chí đó, họ có liên quan vấn đề là ở dưới lòng đất đó, nó có một cái rạn nứt nó chạy từ cái tiểu bang Washington đi qua cái California qua Canada nữa, thì báo hiệu là nó sẽ động đất rồi thế này thế nọ đủ thứ đó. Thì nhiều người nghe tin nó cũng hoảng sợ, nhưng mà thật ra thì những cái chuyện này thì thông tin học cũng đã có nói từ lâu rồi đó. Thì mình biết là những dần thứ sáu nó sắp xuất hiện đó, thì nó phải có một cái đại lục riêng rồi đó, và khi cái đại lục này nổi lên đó thì nó chính là cái đại lục cũ của chỗ đó thành tiết ngày xưa. Và khi một theo cái luật phù đưa đó, một cái đại lục nổi lên thì cái đại lục khác nó chìm xuống, nhưng mà con chìm biển nó từ từ nó đạt đất. Cái chuyện này là cái chuyện nó là cái vận hành của thiên nhiên, cái vận chuyển của trái đất. Một trái đất của mình thì nó chỉ mới nguội ở bên ngoài thôi, còn bên trong nó vẫn nóng hổi, nó vẫn có những cái đường rạn nứt gây ra những chấn động địa chất nó thay đổi. Các lục địa ngày xưa dính nhau, rồi sau nó di chuyển, cái đất quay thời gian mấy triệu triệu tỷ tỷ năm thì nó nứt ra, nó tạo thành những cái châu này châu nọ khác nhau, lúc thì chìm xuống và lúc nổi lên. Thì cái chuyện này là cái chuyện mà tự nhiên của thiên cơ, mà cũng do cái chuyện này mà sẽ nó cũng có cái chuyện mà nó các giống dân nó sẽ tiếp nối nhau, rồi giống dân này tàn lụi thì giống dân mới đó xuất hiện, nó sẽ khôn ngoan hơn, thông minh, giỏi giang, đẹp đẽ hơn. Thì trên cái phương diện mà về hình thức đó, thì mình thấy nó là có động đất, rồi có chết chóc, nhưng mà trên phương diện nó tinh thần đó, thì mình thấy là nó có sự biến hóa, thay đổi cái thể xác, từ thể xác của những cái giống dân thấp chuyển qua cái thể xác giống dân cao, tốt đẹp, thông minh hơn, hiểu rõ hơn. Tức là cái giáo lý thông tin học bây giờ đó, nó chỉ là cái khơi mầm để cho người ta cũng như là những người mà học hỏi và biết đạo đó, thì họ chuẩn bị cho họ trở thành những cái giống nhân thứ sáu thì trong tương lai đó. Thì mình thấy cái này nó chỉ là cái mình hiểu, mình có đứng lên cái công việc về thiên cơ mình hiểu nó rõ hơn. Còn nếu không thì mình sợ sẽ chung chung hết rồi, nó sợ động đất rồi xa ly sụp xuống biển rồi thế này thế nọ đúng không? Thì bởi vậy mình nhìn lên trên cái phương diện mà về nó sự tiến triển về của cái cơ trời một cách chúng nhân thì mình hiểu nó rõ hơn. Không biết cái chuyện này thì chị cũng có nghe không, cái chuyện về động đất rồi sụp xuống biển cái này cái nọ, không biết mọi người có nghe cái tin đó không?
Tôi cũng nghe đó nhưng mà mình đâu có làm gì được.
Thì mình phải hiểu tính nhân phương diện mà mình hiểu về cái thiên cơ thì mình thấy là vậy. Chứ bây giờ mà sợ sạch hoặc là ngồi đâu khóc và nhiều người chạy đâu vậy?
Mỗi người mình có số hết trơn rồi mình sợ gì.
Thế là chạy về Việt Nam làm gì?
Tôi tin từ Vi thì nghe tôi chẳng sợ gì hết. Tôi có một bà bác này nghe nói ở đây động đất. Thế là bà ấy mới lại con bà ấy là đi sang chủ bang khác, xong rồi bà ấy ở bên đó bà ấy bị ngã và bị liệt luôn.
Cái
không hỏi số. Thì mai mốt thì còn hình như là nghe nói Cali với lại New York là xuống biển, với lại cả một phần của miền Bắc Việt Nam nữa, với lại miền Nam tàu, nước tàu nó cũng xuống biển luôn.
Cái là tương lai là mấy
năm nữa. Hả? Mình cũng chết lâu rồi. Mình
có thể đâu
đâu
ra
là mình ở
Hải Dương Khác. Hải Dương Khác. Nói ghê rồi. Nó lại lạc quan.
Thôi là sẽ nghe những cái chuyện này á. Chắc là sẽ nghĩ cho. Ôi, mình còn sợ chết.
Cũng mạnh trẻ đó mà nhiều người già hoặc có nhiều người khác nhau mà có cái tương lai hoặc người ta cái chết thì ăn trả nó chết
ha. Bởi vậy thành ra anh em lại chúng mình đó đã còn sợ chết là mình còn phải chịu sự đau khổ không? Làm bởi vì làm thế nào để nếu cái chuyện mà có thể ngay cái lúc mình còn ở cái chỗ mình đang ở thì mình nó làm giờ đây một khúc sau mà nó có sụp ra hết rồi mình vẫn tỉnh mờ mình vẫn có an nhiên tự tại thì nó phải làm thế nào để đạt cái trạng thái đó. Đó đó là vấn đề mà chúng tôi cũng nhắc lại. Nếu mà anh chị em mà lúc nào cũng sống trong cái chân nhân, sống trong con người thật của mình á, thì lúc bây giờ mình nghĩ mình thì cũng một trường sanh bất tử rồi thì không có cái gì gọi là sợ chết. Cái chính bên Phật giáo cũng dạy người ta cái gì quán vô quý, quán vô quý. Đừng sợ hãi. Dùng có một giây một phút nữa mình đã nói là một giây một phút nữa thì hết mình nó có sập xuống mình được tỉnh bơ đó là mình đã đạt được cái trình độ mà ai khi mà quá vô quý là thật sự mình sống của người thật rồi, không còn sống với cái thể xác mà ảo ảnh này nữa, nó là maya virupa. Cái thể xác của mình nó là cái ảo ảnh, là cái thể ảo tưởng. Bởi vì con người sợ chết là bởi vì con người vẫn còn mê đắm chìm cái nghĩ luôn luôn mình duy trì cái thể xác này, còn sống ở trong cái hạt ý, sống trong cái tư tưởng cụ thể nên sợ chết. Vì lý do đó các bạn trẻ chúng mình phải cố gắng thiền. Thiền và bây giờ đó, đa số nhiều trời người đã xuất hiện nhiều cái chuyện mà có thể dạy người ta thiền ra đó. Cũng là một phần giúp người ta thoát khỏi sự vô minh và có thể quán được vô quý và không sợ chết. Nên là thật sự còn một số ít thôi, cũng khó lắm nhưng mà đơn giản. Người thầy cũng giỏi lắm, sức thế là giúp người ta thoát khỏi, nghĩa là có thể đạt được cái nên là mỗi biến có gì xảy ra tỉnh mơ đó thì bạn tự tại nắp tình hơi thiền đấy. Bởi vì khi mà anh chỉ nắp thiền đâu thì không có cái chuyện gì mà nó xảy ra là mà làm cho mình mà sợ hãi. Chính cái sự sợ hãi này nó giam cho mình, nó giam cho con người của mình luôn đời đời ở trong cái cõi Kamaloka, cõi dị giới. Cái sợ hãi nó là phát sinh từ cái cảm được thể, từ cái thể giới của mình ấy. Từ cái tham sân si của mình ấy. Mà chính Đức Phật ngày xưa ngày đã hiểu rõ cái điều này, ngày khi ngày đã đắc đạo, ngày đã giác ngộ, ngày đã dạy cho giảng cho anh ăn hiểu rõ cái điều đó. Phải cố gắng dập tắt tham sân si thì người ta không còn sợ chết nữa. Dập tắt lục căn lục trần lục thức dùng cho cũng sẽ không còn sợ chết nữa. Phải dập tắt nó. Nhưng mà làm thế nào để dập tắt? Niết bàn là dập tắt chứ không phải cõi niết bàn nghĩa đợi theo cái quan tức là từ sau cùng của Đức Phật giảng giải cho anh em hiểu rõ này. Niết bàn không có niết bàn nghĩa đợi chứ mà chính dập tắt được rồi thì mới vào cõi niết bàn. Mấy người cứ lại ơi 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 mâu thuẫn gì đó dập tắt mà không phải dập tắt nhưng mà dập tắt rồi mới vào được cõi niết bàn.
Dập tắt là dập tắt cái thể thức của mình thôi chứ đâu có dập tắt làm
đâu. Cái đấy cũng nghĩa là dập tắt cái thể thức mình thôi.
Anh hai đi chơi có vui không, có cái gì hay không kể nghe.
Lâu lâu mình đi cũng như là mình đi cho mà cho nó thoáng rồi ha, cho nó thoáng. Nhưng mà thực sự già yếu rồi đi cũng hơi rắc rối à. Cũng có khi mình còn yếu rồi bắt đầu cái thể xác của mình nó đến thời kỳ rồi.
Anh hai còn chạy nổi không, còn chạy nhảy bình thường không?
Dư chứ mày có thể chạy nhảy được không, đi như bay rồi.
Anh nào mấy thì giống như thế tiếng Việt à.
Giống
anh bấm cái hình đó, cái da hình mọi người bự lên.
Anh Phương mà trông khỏe ghê đó nha.
Anh cũng khỏe ra, anh còn 90 rồi, anh còn khỏe. 1928 này đó, tôi đây chụp ở Cần Thơ đó, ở Cần Thơ, ở chỗ mà Bến Ninh Kiều đó.
Ở dưới cái tử có việc gì đi chơi thôi hả, hay là đi thăm đạo phủ?
Không, đó thì cái chương trình của tôi nha. Thì nha, có thể từ đây về sau là phải để củng cố cái tinh thần hậu viên thân học phải không? Nha, tôi mới nói với Thuốc đó. Nếu mà có tổ chức đi các tỉnh rồi nha, có thể đi ra cái miền Trung hồi xưa, hội thành học tới Quế nè, Quế có chi bộ chân lý nữa, phải không? Nhưng mà cả Hà Nội cũng có chi bộ ở Hà Nội nữa, mà tại vì cái hậu viên ở Hà Nội hồi xưa là hậu viên Pháp không, người Pháp không mà tôi có tài liệu. Hồi mà ông mua lốt Exxon á, ổng qua bên này mà ổng làm giáo sư mà dạy về khoa học á, ở trường đại học khoa học ở Hà Nội đó em. Nhưng mà ổng có lập cái chi bộ Hà Nội, tôi nghĩ hồi đó chị Cao Thị Lan nè, thì Văn Xuân Niên đều có ở trong cái chi bộ tôi mua nó tài sinh. Anh em nhớ không? Nói vậy đó, ở Hà Nội
đó. Hồi xưa là khoa trưởng khoa
học. Trưởng khoa học, trường khoa học đại học ở Hà Nội.
Ổng hội dân thông đi học, ổng là người giúp ông Bún và Hai thành lập hội thông đi học.
Ở đó, ổng được từ ở điều khi mà năm 1935 đó, thấy không? Nha, lúc mà bác Tư Đà Liên mà bác mà tiếp xúc được bác giờ coi, bởi vì bác là hồi trước tiếng tâm mê vỡ lắm mà bác là nói tiếng tâm như gió này, nhưng kể như dân tay vậy, tiếng tâm mê rồi mà bác là kể như địa tư hầu đó là họ đắp học địa hiệu trưởng trường trung học ở Châu Đốc rồi. Thì bác nhờ khách của Đức Liên Tưa đó, của bà Nguyễn Bơi Đăng ha. Rồi đó thì ổng coi được mấy cuốn sách đó thì ổng mới gửi thơ sang bên Pháp đó. Xin gia nhập hội thông học Pháp. Thì cái thời đó năm 1925 đó, nhưng cái thời đó là ông MLS, hai vợ chồng MLS là hội trưởng hội thông học Pháp. Chứ trả lời thơ rồi chấp nhận cho ông gia nhập làm hội viên hội thông học Pháp. Sau đó một thời gian đó có thể dài tháng tao hay năm tao gì đó ông có cái việc mà ông mua nó, bởi vì ông mua nó đặt lên này là hội viên của hội thông Pháp, thông viên học Pháp, mà ông lại được ở nước Pháp cử qua bên lúc bị Việt Nam mình trong cái thời đó là thuộc Việt Nam là thuộc Liên Hiệp Pháp mà, thấy không? Thành ra mới được ông Monod Ackland. Ông Monod Ackland này là người Đức. Ông Monod Ackland là tiếng Đức, thấy không? Mà gốc quốc tịch Pháp, người Đức mà quốc tịch Pháp mà là giáo sư, mà bây giờ là ông có thời hồi xưa là tiến sĩ khoa học à, Dr. Ackland, thấy không? Giỏi lắm, thấy không? Thành ra bên Pháp họ cử ông này qua để mở cái trường đại học khoa học mà ở Hà Nội đó, trường đại học khoa học ở Hà Nội. Bởi vậy cái trường đại học khoa học Hà Nội là của Pháp lập ra đó. Và sau này chúng tôi thấy có nhiều có một cái tờ báo nào cũng có đăng cái hình mà chụp lại hầu ông Monod Ackland làm khoa trưởng về trường đại học ở Hà Nội. Ổng có là một chi bộ mà không biết nữa gì đó. Rồi từ đó ổng thì bà lúc mà ổng đi qua bên đây đó, thì ông MLS ổng mới nói với ông Monod Ackland hãy tiếp xúc với ông Bạch Điên, tức là ông Phật Nanda của mình ở Châu Đốc á. Thì nghĩa là có thì giờ đó, phải ở Hà Nội mà vô Châu Đốc rồi cả tôi đi xa. Hồi xưa xe cổ tới nhiều mà ổng cũng đi tới nè, ổng đi xuống Châu Đốc, ổng gặp bác tôi nè. Nếu rồi để bàn tính mà lập ra một cái chi bộ cho Việt Nam.
Được không? Ông Bạch Liên làm sao mà biết ông Lượng với ông Huấn với bà Hai?
Lúc đó nó là cái tháng này ha, thì cái ông đó ở dân mà khi mà xuống Châu Đốc á, thì lúc đó ông Bạch Liên ông có mà có mấy người cũng dọn như hình như lúc đó là có theo cái tài liệu chứ thì bà cô gì cô thì
có một cái lời sư cô gì đó với bà dậu cũng có nữa. Mà mấy nghe là cái lúc mà bà dậu với bà hai đó à, cái lúc đó là mẹ chưa luyện cho bà hai bà dậu nè với sư cô gì đó ở bờ tâm á, chính là cặp xuống nghĩa là khi mà ông muốn nó xuống thì có những người đã dựng thành ra bà hai bà dậu với cô những cái dân này nó xuống đó thành ra mới lập cái chi bộ. Chi bộ đầu tiên của thông hợp mình ở trong lớp là chi bộ Linh Đức Cơ, Linh Đức Cơ, chi bộ Linh Đức Cơ. Chi bộ Sẹt Đức Cơ, anh Linh Đức Cơ chứ hả? Sẹt Đức Cơ ta. Chi bộ Sẹt Đức Cơ nó là tao đặc biệt. Thì 4 năm người đầu tiên có chuyện ta thắt tôi đặc biệt nè. Nha, rồi hai nè, bà dậu nè. Nhưng mà trong cái chi bộ lập đầu tiên á, thì có lúc đó là hình như có anh Quỳnh Bá Nghệ nè, rồi ông Trần Văn Mạnh nè, ông Trần Văn Mạnh, bởi vì anh Trần Văn Mạnh á là ông cũng là giỏi lắm, nếu mà xưa mà ông là giáo viên chứ chưa lên tập hợp á. Ông Trần Văn Mạnh á, ông Trần Văn Mạnh là cái người mà có sáng kiến khi mà lập chi bộ rồi chính ông Mạnh á dịch cái cuốn dưới tinh thần. Tên cái dưới tinh thần này chính là bác tử Lê Minh Lập, nhưng mà dịch á thì ông Trần Văn Mạnh là ông này là cha của cô Hồ Văn Mạnh. Hồ Văn Mạnh là cha của chị Nhàn á, chị Nhàn là mới chết em, Hồ chị Nhàn á. Ông Mạnh á với bác tư Bình Liên kể như là hai người đó là đầu tiên là người sai sáng ra con trời thâm hợp. Ông Hồ Văn Mạnh, bởi vì sao Hồ mà chị Nhàn chết tôi có đây thì tôi biết rõ nè. Chị Nhàn nói là con của Mạnh nha, thì chị cũng là con cháu nhưng mà cái nghiệp của chị cũng mang cái nghiệp nặng lắm, trả nặng lắm.
Hồ Chị Nhàn hả?
Hồ Chị Nhàn hả?
Chứ bị có cái kinh hơi yếu phải không?
À, đó nghĩa là trước khi đó họ mà chưa chịu sao thì mới bị liệt thôi. Chứ hồi trước đó thì cái hồi đó là cái nghiệp sau cùng chỉ làm con giáo, chỉ là con giáo cũng theo cái nghề của cha đó. Mà chỉ là cũng có thể ở trong cái truyền thống biết truyền cho họ.
Dạ, trong lớp nghe. Nghe tức là ảnh chị là có cái mai lăng si với anh ấy không?
Không biết chuyện đó.
À.
Anh Kiệt, anh đã có, anh Nguyễn Hữu Kiệt là hồi trước anh có vợ lớn rồi
à.
Vợ lớn của anh là cũng là dân Tây tất cả gia đình khi mà em lên Huế cái bà này đẹp lắm chứ hả, mà anh bỏ mà anh bỏ bà mà anh rồi kết hôn với chị Nguyễn Thị Giang là một cái là thấy chị Nguyễn Thị Lan là mốt đến nỗi chị Lan á thì có đất nhiều lắm, rồi chị bán đất rồi lấy tiền để mà cho anh đi sang Ấn Độ đi học 2 năm. Anh Kiệt có biết không?
Anh Kiệt tưởng Nguyễn Hữu Kiệt anh tính anh chúng ta
đó anh hộ anh sang ở độ 2 năm đó là tiền chị Nguyễn Thị Lan rồi tức là để lo cho anh đi qua bệnh học 2 năm ở trường Nguyễn Kiệt là cái chuyện gì chị làm tôi khám phá cái này thì người ta cũng xin tẩy thôi cái cài cái này cũng khỏi nghe.
Hồi đó hình như ở bên A Gia là ông nào làm trưởng trường lý giáo với ông Suy Tam không?
Ông Vina.
Hồi từ đó ông Vina vẫn còn làm.
Vina là trưởng phòng à? Vina trưởng phòng trường Thánh Tiền à? Lúc đó à?
Người sau giao lại cho ông Suy Tam
hả? Người sau mới giao lại ông kia đi ông. Không hết tên rồi sao này nó lớn rồi sao này. Thành ra anh chỉ có thang học trường giáo ở Ấn Độ, anh giỏi lắm. Mà ảnh cũng biết như nói à, biết như thế thành ra ảnh là thông viên, anh đẹp rết nè. Tôi biết ảnh là thông ngôn ở tòa Sài Gòn á. Ngay về tòa ảnh là thông ngôn tôi gặp anh mà. Thành ra anh biết gì cái hay á.
ngài cũng có tiên thể đàng hoàng để lên làm em đẹp hết đó, là phải tiên thể đó nha, mà phải chuyển tay một cái là tội nặng lắm. Ông cái án mà ông biết là ông đưa ổng ngốt liền nữa. Có cái cũng có tiên thể đó, cũng như là người sư vậy, tiên thể đó không có thể chịu tầm bậy nha. À, không phải lấy tiền người ta rồi chơi chơi việc khác đấy, việc khác luôn đấy. Người ta tẩu chết này, việc tình ta tẩu tấm đó nha, không có được đâu. Nó thành ra cái lịch trình, cái hậu của mình nó bắt đầu từ 1925 rồi. À, sau đó, thành ra là tới 1900. Từ 1925 tới 35 là còn là chi bộ lý sư. Rồi đến 1935 đó, hình như dì hai á, dì hai hội trưởng rồi nha, bà mới qua dự cái đại hội thâm hợp đó, thì mới ở bên Ấn Độ mới bàn về làm sao mà tổ chức lại, bởi vì từ 25-35 là các số hội diễn tâm.
Chứ mới rồi chứ hình lên nó nha, chứ có nào tôi ngồi ngay giữa đó.
Ở đâu?
Đó, chứ mới rồi rồi có cái kia đó, anh kéo xuống dưới đó, xong anh bấm vào cái hình đó.
Ở đó hả?
Có hình như có bao tôi ngồi ngay giữa đó, anh coi lại coi. Cái đóng cung ông màu đỏ đó. Nhưng mà cái hồi đó nó già như vậy sao? Thì cái bồ đề rồi trong năm học 582 đúng rồi, 582 ông còn ở Việt Nam mà. Nhưng mà 582 không lẽ là mọi người tụ tập được đông như vậy sao?
Có 582 còn 582 chứ. Ủa? Ủa 8 máu cơ.
Nhưng
năm là giải
tán. Hồi đóng cửa rồi. Hồi đóng cửa rồi. Về đây năm 582 còn kỷ niệm cây bồ đề của Hội Đông Nhân học Việt Nam được 30 tuổi.
Thầy ai chụp lại cũng đâu có, để đóng cửa rồi.
Hay quá, lách sách này. Kỷ niệm cây bồ đề của Hội Đông Nhân học Việt Nam được 30 tuổi, năm 82.
Không phải 30, nhiều lắm rồi. Năm 82 thì 30, không 30 không? Bởi vì cái hội thẩm mỹ học mà xây dựng lên đó là năm 1954.
Cái bồ đề đây sẽ là năm 82.
Thì cái bồ đề đó, cái bồ đề đó thôi nha, từ năm 54 á là cái bồ đề này đó chính là ở bên ai đang về.
Cái ai đang về từ năm 82 á.
Không, cái bồ đề chánh của hội đó là bắt đầu 1000, hình như bà rước tư ly với đêm qua là sao, bà rước tư ly là hai cây, một cây ở bồ đề đạo tràng ở Châu Lóc và một cây ở hội mình đó, là cái cây đó năm 54 là cái lúc mà hội mới về đã đặt viên đá đầu tiên để mà xây dựng hội đó.
Bây giờ anh hai đó, anh coi thử cái hình đang có nhận ra người nào trong hình không? Không có thể sống nó lớn lên kéo nó làm miếng xe cho nó bự ra được đấy. Tôi nghĩ là ba tôi là cái ông râu bạc mà tôi đóng khung đó.
Đúng rồi, con gái đúng cha râu ba tôi. Con gái cái cha vào ba họ rồi.
Thấy tất cả mong đó. Tôi nghèo rất bằng tơ dưới đầu đó. Bây giờ anh lăn rồi mấy cái anh đè cái nút control đó, tắt một cái ngón tay lên kia anh lăn, anh đẩy cái ngón trỏ tới đó là nó sừng ra liền à. Ừ. Một tay đang anh đè cái nút control ở góc dưới này, tay kia anh đẩy cái ngón trỏ. Và nó bự ra liền. Cái trông giống như là có ông nào mà ngoài quốc ngồi ở đây nha.
Chị gửi qua email của tôi xem được không?
Dạ.
Gửi một tin tức email xem được không?
Ok, để tôi gửi con tin tức email. Không biết ai tặng tôi cái hình này cho tôi nấu kem vào đó.
À, cái hình này tôi nghĩ là anh gì mà làm chứng án, làm thẩm phán, anh là gì nè, anh Nguyễn Nhân gì, con tôi nghĩ cái là anh có chụp anh này chứ. Anh này có
không biết ai chụp ta rồi hả?
Có chụp anh này. Anh này
đó tôi gọi rồi đây anh Văn. Mà sao thấy mấy anh trong có vẻ Ấn Độ nè.
Hai đây. Để coi lại. Coi. Đúng rồi. Là lớn ra rồi. Cái này là chỉ được. Cái này bồ đề. Cái bồ đề của Hội Thanh Hợp Việt Nam.
Nhưng mà cái này chắc không phải sau 7 năm, sau 7 năm đâu còn tụ tập đông như vậy được nữa.
À, 1952 đến 1982 là 1952 là lúc trước cái này nè. À, để tôi coi nhà, để tôi coi cho ai.
Tôi không biết cái hình này từ năm nào.
Không ai ngồi đâu.
Đó, có cái khuôn màu đỏ đó anh, ngay giữa đó.
Chính giữa.
Đúng rồi. Ổng có đâu phải không?
Không có râu dài.
Không có râu dài, phải rồi. Nó lộn lên nhà.
Ông
ơi, anh thấy là đang thật, anh thật ở bên cái nhánh cây lớn ở đằng sau đó, cái hàng sau này.
Ở Thịnh cũng, anh Thịnh rồi anh ba lúc đó còn nhỏ, anh bận đồ, hình như cái đồ anh ba gần như đứng gần bên Thịnh á. Còn anh ở ông Khương nữa, ông Khương cái gì?
Xuân Khương
đó,
đúng rồi, Xuân Khương.
Cái Thịnh
đến đây chung
đó.
Hả? Mẹ
em
dám
đoán
thì năm
nào?
Tôi... Này trước năm... Lâu rồi, năm 2 rồi. Tại chứ không phải 82 đâu. Chứ không phải 82 tới... Ồ, 1 năm 2 tới 82 này, ngày trước là năm 2.
Cái này mày trước 75 thì nó đông như vậy chứ. Sau 75.
Cái này là trước 75 chứ đâu hả?
Sau 75 đâu còn ai.
Người
đó
sao
thì
tôi đó.
Ai, nhưng ai ơi, móng là đúng bên trái đó hả?
Để tôi đứng ở đây, tôi có mà, tôi đứng chỗ này.
Anh đứng có một ngón cao nhất là anh là con gì đó, ai ở bên, con gì đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anh đứng ở người thứ 8.
Anh thứ 8 hơn.
Không biết có phải không?
Không phải. Ừ.
Tôi nghe đi học ở Việt Nam đó. Ừ, ngày xưa, bây giờ.
Có nhiều người lạ quá, tôi không nhận ra.
Mấy cái đứa bé là chắc lớn lắm rồi.
Lớn hả rồi, chứ lớn này là nhưng mà mấy đứa nhỏ này là con của anh.
Ủa, của bà dậu hả sao? Hình như bà dậu ngồi hàng cái gì đó. Kế bên cái hình mà chị xuống khuôn màu đỏ đó ha.
À, thấy mà.
Phải đó.
Thấy mà trắng, ngồi ông anh.
Cái bà dậu đó.
Mà cười cười đó.
Kế đó hình như cô Năm Quanh phải không? Anh hai coi kỹ lại coi.
Cái bà bảo tên bà Quảng, Nguyễn Thị Quảng.
Có thể
là mình cháu rồi, bà cũng là cả trăm tuổi rồi.
Hồi đó chuyện vui có.
Không, chị vui đâu,
vui
trong hội.
Vui đâu, vui lớn sao này.
À. Ủa sao hình lại không có tôi à, không thấy đâu.
Ủa sao cho anh đâu có chụp.
Chắc
là
lúc năm
75
lâu lắm rồi.
Chắc lâu rồi.
Ủa không phải có thời gian chạy chị anh hai hình như có cơ chị Phi nữa đó.
Ờ, có
Phi nhé. Ờ, đúng rồi. Ông Khương á, ông Tịnh á. Rồi một người kế tiếp nữa, rồi sau đó là chị Phi thì phải. Cái hạng cuối cùng á.
Có rồi.
Anh coi coi. Anh thấy hình ông Tịnh như vậy.
Ở đó thịnh thịnh.
Ở đó thịnh thịnh. À, đặc bản thứ hai.
Nó có gương mặt đau nhất á.
Chị Thương đó. À, có chị Thương đó. À, chị Thương đúng.
Chị đó.
Cái hôm mà cao nhất đó là ông Tịnh nè.
À, rồi. Chắc người đó đại chị Thương đúng không chị Thương?
À,
có
chị
Thương.
Đó là người thứ ba đó ha.
À, nghĩa là anh tôn ba rồi cái cách nghe hình đó là chị Thương đó.
Ờ, đó, chị
Thương
đó. Chị này hồi xưa trong chi bộ Dung Hạnh với chị Dung á.
Ừ. Ờ, đúng rồi, chị
Bộ
Dung Hạnh, chị
Vũ,
chị Dung
rồi. Cái này cũng khá rõ, nhìn
nhật rõ. Rõ, nhìn mái to lớn thì thấy rõ rồi.
Mặt ra được người ta hết trơn hay.
Cái này lâu rồi, không có.
Lâu lắm rồi, nhanh chóng.
Lâu rồi.
Lâu
rồi. Thầy năm năm mấy thế nhỉ?
Năm 2 đó rồi, năm 2
đâu lắm rồi.
Tốt, cái này cái bồ đề này.
Cái bồ đề này hồi tôi chưa vô hội đó mà.
Cái bồ đề này ra rồi mà.
Cái bồ đề này không biết phải cái bồ đề ở đường Võ Duy Nguyên không? Hay là bồ đề ở Châu Đốc?
Trời Châu Đốc quá.
Mà đâu có
thấy không giống ở chơi.
Ở cái bồ đề ở cái bồ đề ở Võ Duy Quy đâu có hai nhánh, một nhánh hộ.
À, à đúng rồi, có này là Châu Đốc rồi.
Đây là đi cả đoàn xe xuống Châu Đốc
rồi. Cái này họ đi đoàn xe xuống Châu Đốc quá.
Vậy là
ma lắm mà. Có đi dậy rồi nè.
Còn ma tôi cũng chưa khó đi quá.
À, ổng có đi mà. Dạ, nó vậy không? Này, họ đi chơi lắp rồi.
Ừ.
Họ đi lắp, đúng rồi, cái đồ đời này chơi lắp
vô. Đồ đời phải đừng bán như kia,
lắp đi có một lắp,
không
có
chắc thế.
Bồ đề đạo tràng nó có hai nhắn.
Nhưng mà bồ đề này là chắc của cái chùa nào, chứ đâu phải của trong như nào?
Là bồ đề đạo tràng, cái chùa của Tâm Hợp, là cái chùa cái đường chùa đường nào. Ở nó nằm ở tại thị xã Châu Đốc á, cái bồ đề đạo tràng.
Vậy cái đó trồng lâu chưa?
Lâu, nó một lượng, nó hai cây bồ đề này cũng rất có bên Ấn Độ.
Nhưng mà trồng bao lâu mà nó già có vậy?
Ừ, cũng lâu lắm rồi.
Vậy là tôi nghĩ cái hình không phải năm năm mấy đâu, cái hình này chắc là năm bảy mấy đó.
Nhìn lâu trước nữa đó, không phải.
Tại vì cái cây nó trước nữa thì cây bồ đề nó sao dài nữa rồi.
Ngày xưa nó trước nó lâu lắm rồi, trước ngàn cái năm hai mấy rồi nó mới lớn về cái rễ thì hai. Đâu mà lớn dữ vậy ta. Ngàn cái năm hai năm tới năm hai, hai mươi hoặc ba chục năm rồi nó mới lớn như vậy. Nó mới lớn được cái rễ thì cái bồ đề đâu mà. Bồ đề lão tràng, cái này bồ đề lão tràng Châu Đốc.
Bao lâu rồi ai chơi về Châu Đốc?
Ồ, lâu lắm rồi tôi mới về. Có kỳ trước nó có đi Châu Đốc như thế nào. Lên Châu Đốc, Hồng Ngự, Tân Châu, rồi Hậu Duyên ở dưới đông lắm đó. Có khi cả trăm người, mấy trăm người.
Nghe cái bồ đề nó buồn cười nhỉ, nó không có tụ tập lại mà nó cứ luôn luôn chia kẻ là làm nhiều nhánh á. Một cái chỗ ôm lại. Nó làm như là nó có vẻ phụ rồi biến thành thân cây hay sao đó. Anh nó chăm luôn được đẹp, chăm nó có vẻ tơ
thẳng. Mãi là mãi cũng giống như ông già như là Lê Dân Lưu, Lê Dân Lưu là cha của anh Lê Thanh Lân. Này là anh Lê Thanh Lân rồi. Có lẽ hồi đó chụp đó, ảnh mới rửa ra, anh mới gỡ vào bệnh, đúng rồi anh có qua bên này. Hôm đó phút vừa anh có về bên này, anh Lê Thanh Lân á, Lê Thanh Lân á là thẩm phán á. thẩm má mà tò ở từ đầu
đó. Mà chụp được cái hình mà cũng ngầu quá.
Anh
cũng giống như người Ấn Độ không? Không biết bây giờ tất cả những quý vị này đâu hết rồi.
Giờ đi còn.
Nếu còn được bao nhiêu người mà đâu
có anh Dương Ngọc Dậu, Dương Ngọc Dậu ngồi gần anh Dương Trạch. Dương Ngọc Dậu có một phụ quốc đâm y. Ông ơi, cảm cà. Cũng giỏi, cảm cà học cũng giỏi.
Huệ Lộc anh cũng thích tâm linh học lắm đó. Huệ Lộc mà chuyên môn diện trần đó.
Từ anh cũng phải tâm linh học. Thành ra anh nói anh về đây anh tính xin hội tâm học lại. Còn khó khăn lắm. Nhưng mà nếu mà anh giỏi thì anh xin lại được là số giác rồi.
Còn bây giờ anh quay lại Mỹ rồi anh bảo anh thích làm ra để phát triển tâm linh học cho nhiều người người ta biết.
Anh ra anh về bên Mỹ rồi hả? Mỹ rồi anh là về mà anh là tâm y mà hồi xưa thăm học cũng mở cái chẩn trị đó, viện chẩn trị tâm y đó, học lắm rồi người ta mở, sau giải phóng cũng có mở cái thời gian mở cái viện chẩn đó, cái viện chẩn tâm y.
Viện mà sao?
Thôi mà anh xin không được, cũng khó lắm, cũng khó khăn.
Hình là mình già ghê, chắc cũng 5-7 mấy. Rồi mấy nhưng mà chưa qua 75, qua 75 là mọi người đi đâu hết trơn à. Một thanh niên học như là bị đóng cửa đó, thì còn
xả can. Sao có thể can đó, mình
có đâu có cho phép. Ok, thôi bây giờ nghỉ ngơi ha.
Ok.
Rồi tuần sau gặp lại.